Kính thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị tác phẩm Chúa Giêsu đang sống. Tác giả: Linh mục Emiliano Tardis và Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót thực hiện, với các giọng đọc của Maria Minh Liên,
Dominico Giọc Cung,
Anna Bảo Trâm, Maria Bích Vân
và Phêrô Đức Thành.
Hôm sau, chúng tôi lại có một thánh lễ như thế. Số người tham dự đã tăng thêm. Hôm ấy, chúng tôi đã sống một kinh nghiệm không bao giờ quên về quyền phép và lòng thương xót của Chúa. Trước khi kết thúc, chúng tôi xin những ai đã được chữa lành hôm qua lên làm chứng. Và chúng tôi đã được nghe những lời chứng thật tuyệt vời. Trong số đó, có chứng của một bà. Bà ấy nói:
"Tôi theo đạo tin lành từ nhỏ. Chưa bao giờ tôi dự một thánh lễ công giáo cho đến ngày hôm qua, vì tôi bị đau cột xương sống nặng, nên nghe biết Chúa chữa lành nhiều bệnh nhân trong thánh lễ hôm trước. Tôi bị thuyết phục bởi lời của một bà bác mà đến đây hôm qua để xin Thiên Chúa chữa lành, dù tôi có phải trải qua một con đường dài mới đến đây được. Khi ông linh mục thông báo có người bị bệnh sức sống đang được chữa lành, tôi cảm thấy một luồng nhiệt rất mạnh nóng ran ở lưng tôi khi ông ấy nói thêm rằng đó là vào khoảng đốt thứ tư. Tôi hiểu ngay đó là trường hợp của tôi. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hết sức đó là lúc ông nói rằng bệnh ấy phát sinh ra do một quả dừa rơi xuống. Quả thật, cách đây 1.5 năm, lúc ấy tôi bán nước dừa cho khách du lịch. Tôi hái 2 trái dừa bằng 1 cây xào. 1 trái dừa đã rơi trúng đốt xương sống thứ tư của tôi. Lúc ấy tôi đang có mang. Bác sĩ khuyên tôi nên đợi sanh xong rồi sẽ mổ. Sau đó ông lại bảo là không biết mổ thế nào, vì vôi đã hàn cứng các xương lại với nhau. Tôi rất đau, nhất là về ban đêm ráng tìm một tư thế nào dễ chịu nhất trong giường để có thể ngủ được. Chiều qua, khi người tôi nóng ran và run rẩy, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy Chúa hiện diện mạnh mẽ trong tôi. Về nhà, tôi nhận thấy là tôi đã khỏi bệnh hoàn toàn. Bây giờ, tôi không còn một chút đau đớn nào ở cột sống, và tôi muốn tạ ơn Chúa một cách công khai trước mặt mọi người.
Cả tôi nữa, tôi cũng tạ ơn Chúa vì mọi chi tiết Ngài thông chi cho tôi đều đúng cả. Việc đó giúp tôi càng tin thêm lời chí chi, vốn là lời của thần khí đến với ta, và không phải như một cảm giác thể lý hay hiểu biết tâm lý, bởi vì các chi tiết đều quá chính xác, để không thể bảo đó là kết quả của tưởng tượng.
Trong trường hợp cụ thể này, tôi đã có thể dùng máy cassette để kiểm nghiệm lại lời chứng. Thầu bằng thì thấy mọi chi tiết đều phù hợp với lời chí chi Chúa đã ban. Khi bà ấy làm chứng, mọi người đều ngợi khen Thiên Chúa và lòng tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh được tăng trưởng trong cộng đồng tín hữu. Đó cũng là điều xảy ra với người phụ nữ Samari tại giếng Gia-cóp. khi Đức Giêsu mặc khải cho chị ta qua lời chí tri.
Chị nói không có chồng là phải, vì chị đã có 5 đời chồng, và người chị đang sống chung cũng không phải là chồng chị. Điều này quả chị nói thật.
Sau cuộc đàm thoại với Đức Giêsu, chị ta bỏ vò nước, chạy vào thành mà nói với mọi người trong thành: "Hãy đến mà xem có người đã nói được với tôi tất cả mọi sự tôi đã làm. Có phải Ngài là Đức Kitô chăng?" Như vậy, nhờ một lời chí chi mà cả dân thành Samari trở lại với Chúa. Cũng thế, nhờ đặc sủng của lời chí chi, cả cộng đồng đều được thêm sốt sắng, đức tin tăng trưởng và mọi người đều ngợi khen Chúa. Một hôm, Đức Hồng Y Suenen bảo tôi viết một bài để giải thích làm sao lời chí chi đến với tâm trí ta. Tôi trả lời:
"Thưa Đức Hồng Y, thật sự con không biết phải cắt nghĩa thế nào về đặc sủng này. Điều này cũng khó khăn như khi hỏi con cắt nghĩa thế nào về việc chia trí xâm nhập đầu óc con."
Mùa hè 1982, người ta xin tôi làm chương trình gồm 9 buổi phát hình về canh tân đặc sủng cho đài CXOT ở Ottawa, Canada. Những chương trình dài nửa giờ ấy được ghi trên băng video cassette để sẽ được truyền đi vào cuối mùa thu. Trong một lời cầu nguyện cho bệnh nhân lần cuối cùng, tôi có vài lời chí chi loan báo việc Chúa đang chữa lành. Tôi nói như thế này:
"Có một người đàn ông đang cô độc trong bệnh viện. Ông bị đau lưng dữ dội. Chúa đang chữa ông. Ông đang cảm thấy một sức nóng cao độ chạy ở lưng. Ông có thể đứng dậy và bước đi."
Khi về đến nhà, tôi mới nhớ là chương trình này không phát ngay lúc ấy, mà mấy tháng sau mới phát. Tôi đâm ra lúng túng và còn nghĩ: có lẽ lúc này, chính người bệnh ấy cũng chưa vào nhà thương. Thế mà tôi đã bảo rằng, anh khỏi bệnh, nhân danh Chúa. Tôi cười thầm vì thấy Thiên Chúa chúng ta thật hóm hỉnh. Đến cuối tháng giêng, tôi nhận được một lá thư của ông B.G. viết như sau:
16 tháng giêng năm 1983, vì mắc một cơn bệnh, tôi không thể tiếp tục làm việc. Tôi có 2 đốt xương sống chật khớp. Trị liệu và dưỡng sinh, tất cả đều không hiệu quả. Tháng 12 vừa rồi, tôi chịu một cuộc giải phẫu 4 tiếng, và nhờ đó cử động được chân phải. Chính ngày 9 tháng 12, ngày giải phẫu, đó là một thử thách ghê gớm cho tôi và gia đình tôi. Ngày 18 tháng 12, tôi nằm bệnh viện, cả tâm hồn lẫn thể xác đều kiệt quệ. Đức tin như đã chết trong tôi. Hồi 18 giờ 35 phút, tôi mở truyền hình, gặp lúc chương trình Tình Thương Không Biên Giới sắp kết thúc. Và chính lúc ấy, cha nói: "Một người hiện đang ở một mình tại bệnh viện, đang đau lưng, và Chúa Giêsu đang bắt đầu chữa lành người ấy. Anh đang cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong khắp cả con người anh. Sau này, anh sẽ làm chứng về sự lành bệnh này." Chương trình chấm dứt ở đây, còn tôi, mắt tràn lệ, tâm hồn cảm động sâu xa, tôi tự nhủ: làm sao Chúa Giêsu có thể kết hợp với trái tim đau thương, bị thất vọng ê chề và khép kín này? Nhưng chẳng phải Chúa đã hy sinh chịu chết cho những tâm hồn này sao? Hôm nay, Một tháng sau sự việc ấy, tôi viết thư kể lại cho cha. Cuộc lành bệnh của tôi tiến triển rất tốt đẹp. Lần thứ nhất trong đời, tôi được nếm sự bình an của ơn tha thứ vô điều kiện.
Cũng như ở Tahiti, mọi chi tiết của lời Chí Chi đều xảy ra đúng. Chỉ có một chi tiết hơi khác, đó là Chúa đã thông báo cho tôi vào tháng 6. Một việc chữa lành chỉ xảy ra vào ngày 18 tháng 12 sau đó. Mà tôi thì ngay từ lúc ấy đã bảo rằng lúc này. Qua lời chứng ấy, tôi học được một điều quan trọng hơn nhiều. Chúa không hề bị hạn chế bởi thời gian. Ngài có thể ban một lời chí chi để báo trước một điều xảy ra sau. Khi nói lúc này, Thiên Chúa không có đồng hồ, không có lịch. Ngài là đấng hiện tại vĩnh hằng.
Chương 5. Chữa lành. Có ba loại bệnh tật, và mỗi loại cần cầu nguyện đặc biệt để được chữa lành. Thứ nhất, bệnh thể xác, do nhiều nguyên nhân gây ra, cần một lời cầu nguyện chữa lành thể lý. Thứ hai, bệnh của con tim, do những vết thương tình cảm gây ra, cần lời cầu nguyện để chữa lành nội tâm. Thứ ba, bệnh tâm linh, do tội gây nên. Chúa Giêsu chữa lành theo lòng tin, bằng cách làm cho ta ăn năn trở lại. Chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh về hai điểm trọng yếu này. Thứ nhất, sự duy nhất của hữu thể nhân loại, dù được cấu tạo bằng ba phần, xác, hồn và tinh thần. Con người là một hữu thể duy nhất không thể tách rời. Chúng ta phân chia chỉ vì tiện lợi cho việc giảng dạy thôi. Thứ hai, mối liên hệ tùy thuộc xác, hồn và tinh thần liên kết với nhau trên những bình diện ta không thể xác định rõ, nhưng chắc chắn là chúng liên hệ tùy thuộc lẫn nhau, cái này với cái kia. Phần 1. Bệnh thể xác và chữa lành thể lý. Trước tiên, chúng tôi không cần đào sâu đề tài chữa lành thể lý, bởi lẽ cả cuốn sách này là bằng chứng sống động của tác động chữa lành của Chúa. Ngoài ra, có rất nhiều bài vở và sách rất hay luận về đề tài này do phong trào canh tân phổ biến. Chúng tôi chỉ muốn làm chứng rằng tin mừng là chân thật ở thế kỷ này bằng cách thêm vài suy nghĩ mà chúng tôi thấy thích hợp.
Tất cả hoạt động cứu nhân độ thế của Thiên Chúa được biểu lộ dưới hai hình thức: bằng việc làm và bằng lời nói. Thánh Luca cô đọng cách tuyệt vời hành vi của Đức Giêsu bằng câu nói này.
Trong quyển thứ nhất, thưa ngài Theophile, tôi đã bàn về mọi điều Đức Giêsu đã làm và đã dạy.
Công đồng Vaticano II cho ta thấy hai mặt của hoạt động Thiên Chúa khi quả quyết.
Mặc khải thần linh thể hiện bằng hành động và lời nói, liên kết nội tại với nhau như hành động bày tỏ và củng cố đạo lý, thì lời nói cũng công bố hành động và giải thích chúng.
Cuối cùng, công đồng cho thấy Đức Kitô Giêsu vừa là biến cố vừa là lời Thiên Chúa. Là sự viên mãn của mặc khải như thế nào? Nhiều người quả quyết rằng điều quan trọng là chữa lành phần thiêng liêng hơn là chữa lành thể xác. người khác lại cho rằng việc chữa lành là phụ, đắc sủng chữa lành là không cần thiết, cái cốt yếu là đức mến. Tôi thiết nghĩ, sự phân biệt chính hay phụ không thấy có trong Tân Ước. Thay vì phân biệt, tốt hơn nên hỏi Thiên Chúa có muốn chữa lành con cái Ngài không. Đành rằng, đức mến là đặc sủng tuyệt hảo, tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng ai có thể chối rằng việc chữa lành là một phương tiện tuyệt vời? Qua đó, đức mến được bày tỏ ra cho người đang đau khổ. Đức mến không là chuyện trên trời dưới bể, trừu tượng, nhưng là điều cụ thể như một người bệnh được hỏi. Ơn chữa lành, tự căn bản là một ơn huệ của lòng mến. Trong các sách tin mừng, động từ chữa lành xuất hiện 40 lần. Và hơn nữa, trong 12 trường hợp, động từ giao mà người ta thường dịch là cứu cũng có nghĩa là chữa lành. Tức là việc cứu chuộc gồm cả việc chữa lành.
Này con, hãy vững lòng, lòng tin của con đã cứu chữa con.
Và người phụ nữ đã được chữa khỏi, tức là được cứu từ giờ đó. Và tất cả những ai chạm tới gấu áo Chúa đã được cứu chữa.
Đừng sợ, hãy tin mà thôi, và con ông sẽ được cứu chữa.
Và nhiều đoạn khác nữa, như Marco, chương 3 câu 4, chương 5 từ câu 23 đến câu 28, chương 6 câu 56, chương 10 câu 52, John, chương 11 câu 11, Công vụ Tông đồ, chương 14 câu 9. Đức Giê-xu khi cứu độ, Ngài cứu toàn diện con người. Đức Giê-xu không đến để cứu linh hồn mà thôi. Ngài lưu tâm đến toàn diện con người, cả hồn và xác. Thứ nhất, sứ vụ của Chúa Giê-xu. Trích dẫn các câu kinh thánh nói về việc chữa lành của Chúa Giê-xu là điều dư thừa. Ai cũng biết rõ sách tin mừng, từ đầu tới cuối, là một chuỗi dài những hành vi thương xót của Chúa Giê-xu. Ngài chữa lành bao người ốm liệt. Chúng tôi chỉ muốn trình bày vài đoạn có một ý nghĩa đặc biệt. Trước hết, đoạn trình bày sứ vụ Đức Giê-xu.
Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi Người đã sức giàu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa.
Chúng ta thấy sứ vụ của Đức Giê-xu là cứu chữa thể xác cũng như tâm hồn, trong cũng như ngoài, và giải phóng mọi gông xiềng làm con người thành nô lệ, cách riêng nô lệ tội lỗi. Nơi khác, Đức Giê-xu còn nói, như thầy thuốc, Ngài không đến cho người khỏe mạnh, song là cho người tật bệnh, không cho người công chính, song cho kẻ tội lỗi. Không ai có thể nghị luận về sứ vụ của Ngài. Vấn đề là nhìn nhận sự cần thiết của ơn cứu độ Ngài đem tới. Chính vì vậy, Ngài xót thương mời gọi ta hãy trông cậy nơi Ngài.
Hãy đến với ta, tất cả những kẻ lao đao và vác nặng, và ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức.
Tên của Ngài, theo tiếng Hebrew, là Yeshua, có nghĩa là Thiên Chúa cứu, là cứu Chúa. Ngài là sự cứu độ toàn diện con người và tất cả mọi người. Thứ hai, sứ vụ của giáo hội.
Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con.
Các tông đồ và các môn đệ của Đức Kitô tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Ngài trong thời gian và không gian. Họ được sai đi, vừa để rao giảng, vừa để chữa lành. Họ không chỉ là những kẻ truyền bá một lời nói, nhưng còn là kẻ mang sự cứu độ của Chúa Giê-xu. Hội Thánh không chỉ là người loan truyền tin mừng đã cứu độ ta, nhưng còn là người mang chính ơn cứu độ ấy, là bí tích của ơn cứu độ.
Hãy chữa các kẻ ốm đau trong thành. Hãy bảo họ, nước Thiên Chúa đã gần bên các người.
Và ở cuốn sách tin mừng của Marco, chúng ta thấy sứ vụ này không những được trao cho các tông đồ, cho các môn đệ, mà còn cho tất cả những ai tin.
Hãy đi khắp thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu thanh tẩy sẽ được cứu. Những dấu lạ này sẽ tháp tùng các kẻ tin. Nhân danh ta, chúng sẽ trừ quỷ, nói các tiếng lạ, chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhầm thuốc độc, cũng chẳng hại được chúng. Chúng sẽ đặt tay trên kẻ liệt lào, và họ sẽ được an lành mạnh khỏe.
Câu cuối của tin mừng Marco không kết thúc tin mừng, mà còn kéo dài đến cả chúng ta.
Họ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động, và củng cố lời bằng những phép lạ kèm theo.
Một trong những dấu ấn để nhận rõ chân tướng một tông đồ đích thực, đó là có các dấu lạ, điềm thiêng và phép lạ.
Thứ ba, các dấu lạ. Thật lý thú, trong tin mừng thứ tư, Gioan không nói đến phép lạ hay chữa lành, mà nói đến dấu lạ. Dấu lạ luôn dẫn ta đến ý nghĩa mà nó muốn nói. Cũng như khói cho ta thấy lửa, thì một phép lạ, một việc chữa lành cho ta thấy Thiên Chúa đang có mặt đó, đang hành động và cứu chữa. Đó là những dấu chứng thấy được của hành động không thấy được từ Thiên Chúa. Việc chữa lành là những ngọn hải đăng trỏ cho ta thấy Chúa Giê-xu đang sống hôm nay, và Ngài có cũng một quyền năng như ở Samari và Galilê xưa để chữa lành các kẻ ốm liệt. Thiên Chúa thương ta và muốn cứu chữa toàn diện con người, cả hồn lẫn xác. Chúa Giê-xu là Đấng Thiên Sai. Khi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả đến hỏi Đức Giê-xu có phải là Đấng Mê-si-a, Đấng Thiên Sai không? Ngài không đáp lời, mà bắt đầu chữa lành mọi người bệnh tật. Thường người ta không chấp nhận các phép lạ và các việc chữa lành, vì chúng đòi người ta phải chấp nhận Chúa Giê-xu và các yêu sách của Ngài. Chấp nhận dấu lạ bao hàm việc nhìn nhận ý nghĩa mà dấu lạ muốn nói lên. Chính vì thế mà người ta từ chối chúng.
Sau một kỳ giảng cấm phòng, tôi trở về nhà và thuật lại những việc lạ lùng Chúa làm. Ở đấy có một linh mục người Pháp nghe tôi cách chăm chú, xong vẫn không tin. Tôi kể lại cho ông nghe làm sao trong thánh lễ cho bệnh nhân, Chúa đã cho bà vợ của người lãnh đạo nhóm cầu nguyện nói được, và bà đã lên giữa công chúng làm chứng. Đang khi từ 4 năm rưỡi nay, bà bị cấm khẩu không thốt ra tiếng. Các việc chữa lành không minh chứng tính xác thực của đạo lý, nhưng đó là dấu Thiên Chúa ra tay cứu chữa. Người cứu chữa không phải để minh chứng người là Thiên Chúa, nhưng người cứu chữa vì người là Thiên Chúa. Mọi dấu lạ là để bày tỏ một điều gì? Đó là mục đích của những việc chữa lành mà Chúa làm. Chúng nhắc cho chúng ta, ở thời đại mà người ta tôn sùng hiệu năng và chủ nghĩa thực dụng, rằng Thiên Chúa đang hiện diện giữa chúng ta và có thể làm những điều lạ lùng. Chúng phô bày quyền lực của Thiên Chúa để chúng ta phú mình hoàn toàn vào tay người trong hết mọi khía cạnh của cuộc sống trần thế. Các phép lạ là những dấu chỉ, đó là điều chứng tá sau đây minh chứng. Một chiều nọ, tôi đến thăm một viên cảnh sát, đại úy Munoz. Ông đang hấp hối trên giường bệnh, không ăn uống gì đã 50 ngày, mà chỉ uống rượu từng chập mỗi 3 giờ. Chúng tôi đã cầu nguyện cho ông và Chúa đã giải thoát ông khỏi tật nghiện rượu cách lạ lùng. Ông bỏ uống rượu ngay tức khắc từ hôm đó và cũng không cần đi đến nhà thương để tẩy độc. Tôi nhớ lại lời này của sách Khôn Ngoan.
Không phải cây cỏ hay thuốc cao sẽ làm cho lành bệnh, nhưng chính lời Ngài chữa lành mọi sự. Lạy Chúa.
Hôm sau, ông thay thế chai rượu rum bằng cuốn Thánh Kinh. Ông vừa đọc vừa chảy nước mắt và nói:
Thiên Chúa thật tốt lành biết bao.
Nhưng việc đó đã đem phiền toái đến cho tôi, vì hôm sau có những tiếng kêu la và cãi cọ ngoài cửa nhà thờ. Các bà vợ có chồng nghiện rượu đang chen lấn nhau và cố gắng lôi kéo các đức ông chồng đến để chúng tôi cầu nguyện cho họ. Một cảnh tượng kỳ thú khi thấy trong nhà thờ những người nghiện rượu đông hơn ở các tửu quán.
Chúa muốn giải thoát ông cảnh sát nọ như thế để thức tỉnh lòng tin của ông nơi danh Ngài. Nhưng điều đó không xảy ra như vậy trong mọi trường hợp. Các bệnh nhân nào có lòng trông cậy nơi Chúa Giê-xu cũng phải góp phần mình vào. Không phải tất cả cảnh sát, công an đều nghiện rượu như ông đại úy Muno. Cũng vậy, không phải tất cả những người nghiện rượu được lành bệnh một cách giống nhau. Nhưng điều quan trọng là qua một trường hợp như của ông đại úy, niềm tin vào quyền năng cứu chữa của Thiên Chúa được tăng lên. Người là đấng có thể đổi mới đời sống ta bằng cách nào người muốn.
Thứ 4, phép lạ và chữa lành. Mọi việc chữa lành không phải đều là phép lạ của Chúa. Có những bệnh được khỏi do lời cầu xin thì không thể gọi là phép lạ. Ta chỉ coi phép lạ khi có việc chữa lành mà tất cả y khoa đều bó tay. Xong, Chúa thực hiện được. Trong trường hợp Chúa thúc đẩy tiến trình lành bệnh đến mau hơn chữa bằng phẫu thuật, bằng nghỉ ngơi hoặc bằng cách nào khác, chúng ta gọi đơn giản là một sự lành bệnh. Vậy, Mọi sự lành bệnh nhờ cầu nguyện không thể gọi là phép lạ. Ở Lộ Đức, trong muôn ngàn việc khỏi bệnh đã xảy ra từ hơn một thế kỷ nay, rất ít trường hợp được chấp nhận là phép lạ. Điều ấy biểu hiện trong bản thống kê sau đây. Từ ngày bệnh nhân Katarina Latapi được khỏi vào tháng 3 năm 1858, đến ngày bệnh nhân Serge Perrin được khỏi năm 1978, có 64 trường hợp lành bệnh được giáo hội xác nhận là phép lạ. Đang khi người ta không quên rằng, cho đến năm 1972, có đến 5.432 trường hợp khỏi bệnh được ghi trong hồ sơ lưu trữ. Một thí dụ chữa lành bởi phép lạ là trường hợp của Anita Siu de Sefer. Chúa đã làm điều mà y khoa bó tay. Trong một tai nạn xe hơi 10 năm trước đó ở Chí Lợi, một chấn thương bộ não làm bà hoàn toàn mất vị giác và khứu giác. Vì bà thuộc thành phần xã hội khá giả nên đã chạy chữa ở những bệnh viện khá nhất của Hoa Kỳ. Sau nhiều lần khám bệnh, chữa trị, các bác sĩ cho biết là không thể giải phẫu, vì các dây thần kinh truyền tin của những chức năng ấy quá tinh vi, nhỏ hơn sợi tóc. Họ nói rõ ràng với bà, chỉ có một phép lạ mới giúp bà khôi phục hai giác quan ấy. Bà mất hết hy vọng, có thể hưởng vị ngon, ngửi lại hương thơm của nước hoa và bông hoa. Trong một thánh lễ cầu cho bệnh nhân ở Chitre, Panama, Chúa thông cho chúng tôi biết nhiều lời chí chi về những gì Chúa đang làm cho cộng đoàn. Có một lời như sau:
ở đây có một bà đang bị một bệnh nghiêm trọng. Bà sẽ được khỏi trong đêm nay, và ngày mai bà sẽ làm chứng về việc hoàn toàn khỏi bệnh của mình.
Ngay hôm sau, bà Anita nhận thấy mình đã ngửi được, tỉnh giấc. Bà thưởng thức mùi hoa hồng vẫn trồng bên cửa sổ và ngửi thấy mùi cà phê từ bếp. Nhảy xuống khỏi giường, bà kể việc kỳ diệu ấy cho chồng nghe. Bà ăn sáng và mắt trào lệ khi thấy mình nếm được vị ngon của các thức ăn, lần đầu tiên từ 10 năm sau tai nạn.
Điều không bác sĩ nào ở trần gian làm được, Chúa Giêsu, Chúa Tể quyền năng vô hạn, đã làm được. Rồi vừa để rơi những giọt nước mắt sung sướng, bà vừa nói trước toàn thể cộng đoàn:
tôi có hai đứa con nhỏ, nhưng chưa bao giờ ngửi được mùi thơm của chúng. Các bà mẹ có mặt ở đây, các bà biết thế nào là mùi thơm của con mình? Thì đây, sáng nay, khi tôi đã đến gần chúng, đã hôn chúng, và tôi bắt đầu ngửi được mùi thơm của chúng.
Một chứng minh rất đẹp khác về sự chữa lành bởi phép lạ được chính đương sự diễn tả trong một lá thư đề ngày 25 tháng 8 năm 1981.
Tôi bị bệnh thấp khớp cấp tính nặng. Không nên lầm nó với phong thấp hay sưng khớp xương thông thường, do tuổi già và không có hậu quả nghiêm trọng. Thấp khớp của tôi do những căn nguyên bí ẩn và không thể chữa, với những đau nhức ghê gớm, liên miên, thân thể dần dần khô cứng, biến dạng và kết cục là nằm trên xe lăn. Tháng 10 năm ngoái, cơn đau bắt đầu ở mắt cá, hai đầu gối và ở cổ tay. Với một sự mệt mỏi toàn thân, nghĩ rằng nó không trầm trọng, tôi đi bác sĩ, và sau khi xét nghiệm, ông tìm ra đó là bệnh thấp khớp. Phòng khám nghiệm khuyên tôi nên đi Hoa Kỳ để điều trị. Bác sĩ chuyên khoa Alonso Portuondo tái xác nhận hồ sơ bệnh lý nói trên và bảo là bệnh nan y. Nhưng chỉ có thể cầm chân, không để cho bệnh phát triển, nhờ một loại thuốc muối kiềm vàng. Tuy nhiên, thuốc này lại gây phản ứng tiêu cực. Khắp mình tôi nổi mề đay, rụng tóc và móng chân. Lượng máu và bạch huyết cầu trở nên bất bình thường. Chính khi đó, cha Tạc Điếp đến Paraguay. Tôi nghe cha giảng lần đầu tiên trong nhà thờ Thánh Alfonso. Trong buổi cầu nguyện chữa lành, tôi cảm thấy trái tim tôi như sắp nổ tung ra. Nó đập mạnh đến nỗi tai tôi nghe được. Lần thứ hai xảy ra tại nhà thờ thuộc thành phố của đại tá Oviedo. Một lần nữa trong buổi cầu nguyện chữa bệnh, tôi thấy toàn thân run rẩy. Lúc ấy cha nói rằng có hai phụ nữ bị bệnh thấp khớp được Chúa chữa lành. Cha bảo họ quỳ xuống. Thật ra lúc đó tôi không có can đảm làm theo, vì tôi không tin rằng cha nói đến tôi, và cũng không tin lối chữa bệnh kiểu này. Tôi đến dự thánh lễ lần thứ ba. Những đau đớn của tôi đã biến mất, và tôi không còn phải uống liều thuốc nào. Mẹ tôi hỏi sơ Margarete Prince về ngày cha Tạc Điếp rời khỏi đây. Và nhờ thế, chúng tôi đã đón gặp cha ở phi trường. Cùng với linh mục Anreka, cha cầu nguyện ngay tại chỗ cho tôi được khỏi bệnh. Cuối cùng, cha nói với tôi,
con đừng nói tôi đang bị bệnh thấp khớp, nhưng hãy nói, tôi đã bị bệnh ấy, vì nay con đã được khỏi.
Các đau đớn của tôi đã hết, và tôi không còn dùng mọi thứ thuốc nào. Lượng thuốc của tôi lúc đó là 13 liều mỗi ngày, và chích muối kiềm vàng mỗi tuần. Tôi đi tái khám, và được xét nghiệm, kết quả là tôi đã khỏi hẳn. Bác sĩ Nicolas Bourrier, một người rất có đức tin và cũng là bác sĩ chăm sóc tôi ở Asunción, nói:
phải công nhận rằng, ngoài khoa học ra, còn có cái gì đó siêu việt hơn, và không có gì là không thể được.
Các bác sĩ giải thích cho tôi rằng,
người bị bệnh ấy không bao giờ, dù trong giả thuyết, họ có được lành bệnh đi nữa, mất đi cái dị dạng do bệnh gây ra trên thân thể.
Còn tôi, mọi dấu vết dị dạng ấy cũng biến mất. Chúa thương tôi đến tận mức ấy. Chỉ còn một lời giải thích duy nhất đúng. Đó là một phép lạ của Thiên Chúa.
Ai nghĩ rằng việc chữa lành là điều phụ trong sứ vụ của Chúa Giêsu, người ấy đã sai lầm hoàn toàn. Ai cho rằng ngày nay người ta không cần những việc như thế, và việc cốt yếu chỉ là loan báo tin mừng, thì họ đã quên phương pháp mục vụ của Chúa Giêsu.
Chúng ta vạch đủ mọi kế hoạch và tìm hàng ngàn phương thế để lôi kéo ngày càng nhiều người đã bỏ nhà thờ. Chúng ta tổ chức lễ lạc, hòa nhạc, quyên góp, chia sẻ, vân vân. Và kết quả chẳng được là bao. Chúa Giêsu, Ngài chữa lành bệnh nhân, và người ta kéo nhau đến đông đảo. Đông đến nỗi có lần người ta đã trèo lên nóc nhà, gỡ mái nhà của Phêrô để thả người bất toại xuống, vì không cách nào chen lách qua đám đông được. Hôm nay, hiện tượng như vậy cũng xảy ra. Lúc Chúa Giêsu chữa bệnh, đoàn lũ người ta kéo đến đông, đến nỗi sân vận động không đủ sức chứa. Chính khi ấy, chúng tôi loan báo nước Thiên Chúa cho họ. Kết quả còn lớn hơn những phép lạ chữa lành phần xác, vì những dấu lạ của quyền năng Thiên Chúa làm không chỉ là một màn diễn để người ta đến xem, nhưng để giúp người ta canh tân đời sống, đức tin một cách hiệu nghiệm. Đó chính là điều Đức Tổng Giám mục Tahiti nói trong thư gửi cho cha bề trên giám tỉnh của tôi. Đây tôi sao chép trọn phần đầu thư ấy.
Papiti ngày 30 tháng 11 năm 1980. Cha kính mến, tôi vắng mặt khỏi giáo phận suốt thời gian cha tạc điếp đến đây, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11. Khi trở về, ngày 26 tháng 11, tôi đã nhận thấy sự thay đổi mà cha đã tạo ra. Tôi không nói những gì cha Hubert, anh tôi, đã tả cho cha. Tôi chỉ muốn nói với cha rằng, thứ nhất, số giáo dân đi dự lễ ngày Chúa Nhật đã tăng lên đáng kể. Thứ hai, một bầu khí đại kết đã được tạo nên. Thứ ba, đời sống thiêng liêng nảy nở hoặc tái sinh khắp nơi. Thứ bốn, các cuộc trở lại rất quan trọng và các lượt xưng tội trở nên rất đông đảo. Thứ năm, hàng giáo sĩ, các nam nữ tu sĩ đánh giá rất cao những bài giảng của cha Tạc Đít. Thứ sáu, nhiều cuộc hôn phối đang chuẩn bị và sẽ giúp hợp thức hóa vô số trường hợp rối vợ rối chồng, và chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc canh tân đời sống gia đình. Chưa bao giờ giáo phận được một làn sóng đức tin mạnh như thế. Trước đây, chúng tôi tổ chức hai cuộc họp hội đồng tổng giáo phận, một cuộc tổng xét tông tòa, những cuộc tĩnh tâm do các linh mục tài đức đảm nhiệm. Suốt trong vòng 15 năm nay, chúng tôi đã tổ chức những cuộc biểu dương đức tin khổng lồ, nhưng chưa bao giờ có được một kết quả trong dân chúng sâu rộng bằng kết quả của lần này. Misen Copenrath, Tổng Giám mục thành Papiti.
Chúng tôi xin đơn cử một trong số ví dụ về điều xảy ra tại Tahiti. Trong thánh lễ cầu nguyện cho bệnh nhân, một người mù chảy nước mắt khóc vào lúc dâng mình thánh. Và khi ông ta chùi nước mắt, ông bắt đầu thấy. Gặp Chúa Giêsu, sự sáng thế gian, ông đã tìm lại được sự sáng con mắt. Sự kiện ấy gây ấn tượng mạnh hơn nơi anh Gabilu, danh ca của Thái Bình Dương. Giải nhì trong cuộc thi Eurovision, anh đã đăng tên dự kỳ tĩnh tâm thứ hai, trong đó anh đã hoán cải, xưng tội và rước lễ. Trong thánh lễ bế mạc, anh lên làm chứng rằng,
ở đây đã xảy ra nhiều việc chữa lành, nhưng việc lớn nhất là việc của tôi. Vì Chúa đã chữa lành tâm hồn tôi. Đã 16 năm, tôi sống xa đời sống Kitô hữu, xa các bí tích. Nhưng trong cuộc tĩnh tâm này, tôi đã gặp Chúa Giêsu. Và từ nay, tôi chỉ muốn sống và ca hát cho Ngài.
anh còn lặp lại lời chứng của anh trên đài truyền hình, và sau đó một lần nữa tại sân vận động trước 20.000 người. Giờ đây anh loan truyền tin mừng bằng những bài thánh ca đầy ơn sủng, kêu gọi giới trẻ. Chúa Giêsu cũng là Chúa của những ca sĩ và nghệ sĩ. Những việc chữa lành nhằm một mục tiêu rõ rệt mà ta phải lưu ý. Đức Tổng Giám mục Brazzaville đã nêu rõ trong một thư luân lưu gửi các họ đạo trong Tổng Giáo khu của Ngài. Chúng tôi trích một đoạn dưới đây.
Brazzaville ngày 7 tháng 10 năm 1983. Chúng tôi rất hài lòng về sự giảng dạy của cha Tạc Điếp. Cha đã sử dụng đề tài kỷ niệm Bách Chu Niên, cuộc truyền bá tin mừng ở Congo, canh tân đức tin. Các bài giảng ấy thường có những việc chữa lành kèm theo, chữa lành thiêng liêng, tâm lý và thể xác. Quang cảnh tuyệt diệu nhất trong buổi chữa lành, đó là nhìn thấy, đang lúc cầu nguyện, những bệnh nhân được khỏi, những người bất toại đứng lên đi, người câm nói được. Quả đúng là ta đang sống thời giáo hội sơ khai với Chúa Giêsu. Nhưng xin đừng ai quên mục tiêu của những dấu lạ Đức Giêsu làm. Đó là những bằng chứng để thức tỉnh đức tin nơi những ai không tin và củng cố niềm tin của những ai đã tin. Mắt các ngươi có phúc vì được thấy, tai các ngươi có phúc vì được nghe. Ta bảo các ngươi, nhiều vị tiên tri, nhiều người công chính đã mong thấy điều các ngươi thấy mà đã không được, muốn nghe điều các ngươi nghe mà đã không được nghe. Cha Tạc Điếp đã giảng cho một tin mừng của sự thật, chứ không lừa dối. Được thấy các dấu lạ mà không tin, đó chính là điều mà Chúa Giêsu gọi là tội chống lại Thánh Thần, vì người ta từ chối sự thật. Vấn đề ấy thật trầm trọng. Bài giảng về quyền năng mà chúng ta đã trải qua sẽ còn để lại dấu vết sâu đậm mà nhiều thế hệ người Congo sẽ còn nói đến lâu dài. Nhưng người ta vẫn nói đến Chúa Giêsu Kitô, đến lời giảng dạy và các dấu lạ của Ngài. Barthélemy Batantu, Tổng Giám mục Brazzaville.
Tôi nghĩ rằng những đoạn thánh kinh và ngay cả những lời chứng của các thánh trong đời sống giáo hội đã quá đủ để khỏi cần biện hộ hay đả kích các việc chữa lành. Những câu hỏi nền tảng phải là:
tôi có tin rằng Thiên Chúa có thể chữa lành tôi không? Tôi có tin vào quyền năng chữa bệnh của Chúa Giêsu có thể ngang qua tôi mà chữa người khác không?
Nhiều khi ta sợ những kỳ công của Thiên Chúa chỉ vì không hiểu chúng cho đủ. Đức Giám mục Thành Saint-Mélima ở Cameroon đã có lần mời tôi giảng cấm phòng cho linh mục. Ngài mời tất cả linh mục giáo phận, nhưng một linh mục nọ nói với Ngài:
con không muốn đến vì chúng ta sắp sửa chỉ nghe đến các phép lạ và nhiều phép lạ.
Đức Giám mục đáp:
con cứ đến và đừng sợ. Chủ đề của khóa tĩnh tâm không phải là chữa lành, nhưng là cầu nguyện.
Linh mục ấy chấp nhận đi dự, vì Đức Giám mục bảo đi hơn là vì xác tín. Và cuộc tĩnh tâm bắt đầu. Nhưng ngày thứ ba, ông đứng lên trước mặt các linh mục khác và nói:
tôi bị bệnh thấp khớp dị dạng nơi bàn tay, đến nỗi không thể buộc dây giày. Hơn nữa, tôi phải nói là lúc đầu, tôi không muốn đến dự cuộc tĩnh tâm này, ngại rằng người ta chỉ nói đến phép lạ. Nhưng trong thánh lễ hôm qua, tôi cảm thấy nóng ran ở đôi bàn tay. Tôi muốn chúc tụng vinh quang Thiên Chúa, vì tôi đã hoàn toàn được khỏi. Đây, tôi có thể cử động bàn tay.
Rồi ông cười và tiếp.
Cha không muốn nghe nói đến các phép lạ. Bây giờ thì chính cha sẽ không ngừng nói đến các phép lạ và loan truyền các công việc kỳ diệu của Thiên Chúa.
Tất cả cử tọa đều cười và ca ngợi Thiên Chúa, đang khi vị linh mục cử động đôi bàn tay cách thoải mái, giơ cho mọi người thấy. Thái độ hợp lý của ta là phải tín thác hoàn toàn trong tay cha yêu thương. Người có một chương trình tuyệt vời trên chúng ta. Thứ năm, lời cầu nguyện cho bệnh nhân. Ngày 8 tháng 2 năm 1984, chúng tôi cử hành thánh lễ cầu cho sức khỏe của các bệnh nhân sẽ đọc các trang sách này. Mời họ hãy hết lòng tin kết hợp với lời nguyện này, trong khi họ đặt tất cả mạng sống trong tay Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin rằng Chúa đang sống và đã sống lại. Chúng con tin rằng Chúa thật đang hiện diện trong phép mình thánh nơi bàn thờ. Và trong mỗi con người chúng con ngợi khen và thờ lạy Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài, lạy Chúa, vì đã đến với chúng con như bánh hằng sống bởi trời xuống. Chúa là sự sung mãn của cuộc sống. Chúa là sự sống lại và sự sống. Chúa là Thầy, là sức khỏe cho người đau ốm. Hôm nay, chúng con muốn trình lên Chúa tất cả những bệnh nhân, độc giả quyển sách này, vì đối với Chúa không có cách biệt. Trong thời gian và không gian, Chúa là đấng hiện diện mọi nơi, mọi thời, và Chúa biết rõ mọi người. Giờ đây, lạy Chúa, chúng con xin Chúa xót thương họ, xin viếng thăm họ qua tin mừng phúc âm, được công bố trong sách này, để tất cả mọi người nhìn biết rằng Chúa đang sống trong giáo hội ngày nay.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con nài van Chúa xót thương những kẻ đang đau đớn trong thể xác, những kẻ đang đau khổ trong trái tim và những kẻ đang đau buồn trong tâm hồn, bởi vì họ đang cầu xin và đang đọc những lời chứng về những điều Chúa đang thực hiện. Bởi thần khí của Chúa đang đổi mới mọi sự trên khắp địa cầu. Hãy xót thương họ, lạy Chúa. Ngay từ bây giờ, chúng con xin Chúa chúc lành cho họ và nhiều người được khỏi bệnh. Nguyện cho đức tin họ lớn lên và lòng cậy trông của họ vào Chúa được khơi dậy. Xin cho họ mở lòng ra đón các việc diệu kỳ của tình yêu Chúa. Hầu họ cũng trở nên chứng nhân của quyền năng và lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cầu xin Chúa nhờ quyền lực những thương tích thánh của Chúa, cậy vì thánh giá Chúa và vì máu châu báu Chúa đã đổ ra cho chúng con. Hãy chữa lành thể xác họ, trái tim họ, tâm hồn họ. Hãy ban cho họ sự sống dồi dào. Chúng con nguyện xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Chúa, rất thánh nữ đồng trinh Maria, nữ trinh của những nỗi thống khổ. Mẹ đứng đó hiện diện dưới chân thập giá của Chúa. Mẹ, người đầu tiên đã nhìn ngắm các vết thương Chúa và là đấng Chúa đã ban để làm mẹ chúng con.
Hôm nay Chúa ơi, chúng con xin trình lên Chúa trong lòng tin tất cả những bệnh nhân đã xin chúng con cầu nguyện cho họ chúng con xin Chúa làm thuyên giảm bệnh tình họ và cho họ được lành. Chúng con cầu xin Chúa, để vinh quang cho Cha trên trời, hãy chữa lành những bệnh nhân sẽ đọc sách này. Hãy làm cho họ lớn lên trong đức tin, đức cậy, và cho họ được sức khỏe, để cho danh Chúa được vinh hiển. Ngõ hầu vương quyền Chúa tiếp tục lan rộng, ngày càng nhiều hơn trong các tâm hồn, qua những dấu lạ và kỳ công của tình yêu Chúa. Chúng con xin Chúa tất cả những sự ấy. Lạy Chúa Giêsu, bởi vì Chúa là Giêsu, Chúa đã tỏ cho chúng con biết rằng Chúa đã gánh lấy trên mình tất cả các bệnh tật của chúng con, và nhờ những thương tích thánh của Chúa, chúng con được chữa lành. Chúa là đấng chăn chiên tốt lành, và chúng con là những chiên con nhỏ bé trong đàn chiên của Chúa. Chúng con tin chắc chắn Chúa yêu thương chúng con, đến nỗi trước khi biết kết quả của lời cầu xin này, thì với đức tin, chúng con nói với Chúa ngay từ bây giờ rằng: cảm ơn Chúa Giêsu vì tất cả những gì Chúa sẽ làm nơi mỗi người chúng con.
Cảm ơn cho những bệnh nhân mà Chúa đang chữa lành bây giờ đây, mà Chúa đang thăm viếng họ vì lòng thương xót. Cảm ơn Chúa Giêsu vì tất cả những gì Chúa sẽ làm qua cuốn sách này. Chúng con đặt nó vào tay Chúa ngay từ hôm nay. Hãy dìm nó trong các thương tích thánh của Chúa. Hãy bao phủ nó bằng máu thánh Chúa. Và ước gì qua sứ điệp này, chính trái tim của đấng chăn chiên lành sẽ nói với trái tim của bao bệnh nhân đọc sách này: vinh quang và ngợi khen Chúa, ôi Chúa Giêsu. Bệnh của con tim và chữa lành nội tâm. Ai trong chúng ta cũng biết quá khứ của ta để lại những ảnh hưởng nặng nề trong hiện tại như thế nào. Bây giờ, chúng ta sẽ nói về những thái độ bệnh hoạn của bản thân ta và những mối quan hệ của ta với người khác. Chúng đã vốn đâm rễ sâu vào những kinh nghiệm đau thương của cuộc đời ta.
Biết bao chấn thương hiện tại là do những vết thương trong quá khứ của ta gây ra, những hậu quả tai hại thể hiện trên mặt thể lý, một số những bệnh tật thể xác, có thể do những chấn thương tình cảm phát sinh. Lại có những hậu quả tai hại khác, biểu hiện trên mặt tâm lý, chẳng hạn như những mặc cảm, bắt nguồn từ những chấn thương tình cảm, hoặc nhiều khi từ những vết thương do lỗi lầm đời ta gây ra.
Người ta có thể khám phá, thấy nhiều yếu đuối trong đời sống Kitô hữu chúng ta, bắt nguồn từ những biến cố của cuộc đời, và chúng gây thương tích sâu xa nơi ta. Những thương tích này có thể thành những kẽ nứt, qua đó tội lỗi thâm nhập. Những tâm bệnh này Chúa có thể chữa lành nhờ lời cầu nguyện xin ơn chữa lành nội tâm. Trong một trung tâm bệnh ở Montreal, Canada, có một bệnh nhân mù như một trường hợp bệnh lý kỳ lạ. Anh ta mù mà không do một nguyên nhân hiển nhiên nào. Cả thần kinh thị giác, đồng tử và giác mạc vẫn hoàn hảo. sau, nhờ một buổi điều trị bằng thôi miên, người ta khám phá ra nguyên nhân xuất phát từ thời thơ ấu. Lúc còn ngủ cùng phòng với cha mẹ, một đêm, cha mẹ liên hệ tình dục nồng nhiệt, nhưng cậu bé lại nghĩ rằng cha cậu đã xử sự hung bạo với mẹ cậu. Điều đó gây chấn thương sâu đậm, đến nỗi cậu nhắm mắt trước sự tấn công ấy và trước tất cả mọi sự khác trên đời, rồi cậu hóa ra mù. Khi tìm ra nguyên nhân bệnh tình, người ta chữa anh bằng phương pháp điều trị thích hợp, và mấy tháng sau anh lại nhìn thấy được.
Chúa Giêsu cũng làm như thế, bởi lời cầu nguyện chữa bệnh nội tâm, Ngài đi đến gốc rễ của những xung đột để chữa lành. Cái lợi trước mắt là Ngài không bắt ta trả tiền, và đằng khác, Ngài hành động mau lẹ hơn tất cả các tâm lý gia và tâm bệnh gia trên thế giới này. Ngài là đấng chữa lành những tấm lòng tan vỡ và băng bó các vết thương của họ. Thiên Chúa chúng ta thật tuyệt vời, có khả năng đi sâu tận tiềm thức các vấn đề của ta, để chữa lành và giải thoát ta. Trong phụng vụ trước kia, có một lời nguyện rất đẹp. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự giữ quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúa có thể giải thoát ta, vì Ngài không lệ thuộc vào thời gian. Lúc nào cũng là hiện tại đối với Ngài, vì Ngài luôn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Để làm điều này, trước hết, phải vạch trần được nguyên nhân của mỗi thương tích. Không những phải ý thức về nó, nhưng phải trưng bày nó ra trong ánh sáng tình yêu của Chúa, trong một lòng tín thác hoàn toàn, và kêu xin Ngài chữa lành nhờ lòng thương xót vô biên của Ngài. Có những bệnh tật mà vết thương thể lý được chữa lành nhờ tắm nắng. Cũng vậy, Chúa Giêsu, mặt trời công lý, sẽ chữa những vết thương tâm hồn nếu chúng ta đem tất cả bản thân mình và nhất là những thương tích ra, tắm gội, phơi bày dưới những tia nắng của trái tim hay thương xót của Ngài. Sức ấm nóng của trái tim ấy sẽ thâm nhập và ta được chữa lành.
Trên các ngươi là những kẻ kính sợ danh ta, sẽ ló rạng mặt trời công chính với những tia sáng có sức chữa lành.
Sự ấp ủ những kỷ niệm đau buồn trong trí nhớ sẽ phát sinh những chấn thương và những mặc cảm. Trong mối quan hệ của ta với thân nhân và ngay cả với Thiên Chúa. Chính vì thế, sứ vụ chữa lành nội tâm khởi sự đánh vào phạm vi các ký ức trước tiên. Bởi vì những gì ta lưu trữ trong trí nhớ, cách ý thức hay vô thức, cũng phát sinh những phản ứng nơi thể xác, nơi các cơ quan hay nơi thần kinh.
Trong bầu không khí cầu nguyện và đức tin, chúng ta giúp đương sự tìm lại được nguồn gốc những đau khổ của họ. Bị gia đình hất hủi, bỏ bê, đối xử tàn tệ, bị tai nạn, thất bại. Rồi đem từng việc đã xảy ra có tính cách đau buồn ấy, phơi bày dưới ánh sáng và uy danh của Chúa Giêsu. Ngài là lương y hôm qua, hôm nay và mãi mãi, sẽ chữa lành các vết thương của trí nhớ, như tia nắng mặt trời, chữa lành các thương tích của thể xác ta vậy.
Chúng tôi nhân danh Chúa Giêsu và cậy vì quyền lực các thương tích thánh của Ngài. Nhờ các vết thương của Ngài ta được chữa lành, mà truyền cho bệnh tật phải được lành.
Nhân danh Chúa Giêsu, tôi giải thoát con khỏi những sợ hãi, khắc khoải, xao xuyến và các mặc cảm đã do các biến cố ấy gây nên.
Thứ nhất, nguồn gốc của vấn đề. Không được lẫn lộn việc chữa lành với việc xóa bỏ các triệu chứng. Không thể để ta bị đánh lừa bởi các triệu chứng, vì chúng xuất hiện, biến dạng, đang khi vấn đề còn y nguyên đó. Chẳng hạn, đôi khi có người từ bỏ hút thuốc nhờ một phương pháp nào đó, nhưng sau lại ăn uống quá nhiều. Một người nghiện rượu có thể bỏ rượu, nhưng nếu anh ta không chữa lành tận gốc, anh ta sẽ rơi vào những tật xấu khác. Trong những trường hợp ấy, vấn đề chưa được giải quyết mà chỉ chuyển vị. Cũng giống như một trái banh phồng hơi, nếu người ta ấn vào bên này thì hơi sẽ chạy sang bên kia. Cách chung, căn nguyên tất cả mọi bệnh tật của ta là do vết thương tình yêu hay do thác loạn tình yêu. Chính vì thế, người ta vẫn nhắc đến việc chữa lành con tim, một kinh nghiệm tiêu cực về tình yêu chân thật. Vì thế, khám phá ra vấn đề hoặc gốc rễ của các xung đột thì chưa đủ. Việc quan trọng hơn là phải lấp đầy chỗ trống ấy bằng tình yêu thương xót của Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu chữa lành tận gốc rễ. Ngài phá hủy các gút mắc chính, vốn là căn nguyên tất cả mọi chuyện rắc rối. Cái căn gốc ấy có thể khám phá được bằng hai cách, hoặc bằng đối thoại với đương sự để khám phá ra vấn đề đã phát sinh khi nào và cách nào. Một nửa công việc chữa lành vết thương tình cảm tùy ở khả năng nghe bệnh nhân tâm sự với lòng yêu thương không phê phán, hoặc bằng sự biện phân nhờ đặc sủng. Một người kia bị suyễn rất nặng, mỗi lần lên cơn thì hầu như tắt thở. Qua cuộc nói chuyện với đức cha Alfonso Uribe Jamamiro và nhờ tìm xem cơn suyễn bộc phát thế nào, chị mới nhớ ra rằng trước khi sinh đứa con thứ nhì, có một chị láng giềng ác ý đã đề quyết đứa con ấy không phải là con của chồng chị. Điều đó làm chị tổn thương đến phát bệnh suyễn. Đây không phải là một căn bệnh, mà là triệu chứng của một thương tích tình cảm. Nó sẽ biến mất khi nào chị khám phá ra thương tích này, để rồi cầu xin chữa lành.
Thứ hai, sử dụng đặc sủng biện phân. Đôi khi Chúa cho chúng ta ánh sáng đặc biệt để chúng ta có thể nhìn ra những gốc rễ của vấn đề. Chúa đến trợ giúp sự bất lực của ta, để ta khám phá căn gốc của bệnh, là điều theo sức loài người không thể làm, hoặc đòi hỏi thời gian lâu dài với nhiều phương pháp tâm lý, và để Ngài chữa lành. Sự biện phân đặc sủng không phải là kết quả của kỹ thuật tâm lý, nhưng là một ơn đặc biệt Chúa ban xuống trong một trường hợp riêng. Một bé gái 13 tuổi, vào nửa đêm một Chủ nhật, bỗng giật mình thức dậy, hết sức kinh sợ và thốt lên những tiếng la thất thanh, vì thấy một người đàn ông đã lẻn vào phòng em. Sáng hôm sau, em bị mù. Vì gia đình nghèo, người ta chạy chữa qua loa cho em bằng những thứ ngoại khoa. Sau mới chạy đến y sĩ, nhưng không kết quả. Cuối cùng, họ đem em đến nhà thờ. Bởi vì tôi chẳng biết cho em thuốc men gì, tôi bắt đầu cầu nguyện, cũng không kết quả. Thế nên, tôi bắt đầu cầu nguyện trong tiếng lạ. Và tôi hiểu rằng em nhỏ này không bị mù, song bị một vết thương thuộc cảm xúc gây ra. Do ấn tượng em thấy một người đàn ông đi vào trong buồng. Chúng tôi xin Chúa chữa em khỏi vết thương cảm xúc. Thế là 10 phút sau, em thấy được hoàn toàn như trước. Thành ra, vết thương tình cảm là gốc của các bệnh thể xác bên ngoài. Một khi căn nguyên được chữa, hậu quả cũng tiêu tan.
Người ta phải cầu nguyện để Chúa chặt đứt những ràng buộc với quá khứ, vốn gây ảnh hưởng trên hiện tại. Rồi tiếp theo, người ta xin Chúa đổ tràn tình yêu, sự cảm thông, sự bình an cho giờ phút hiện tại, hay cho những hoàn cảnh đau đớn này. Trong cuộc tĩnh tâm ở Caracas thuộc Venezuela, một nữ tu kể cho chúng tôi rằng, mặc dầu rất mãn nguyện về ơn kêu gọi và công việc truyền giáo, song chị vẫn thấy chìm ngập trong một nỗi buồn vô căn cớ. Chúng tôi đã cầu nguyện cho chị được chữa lành nội tâm, và trong lúc cầu nguyện bằng tiếng lạ, có một nữ tu khác nhìn thấy trong trí mình hình ảnh một em gái nhỏ 5 tuổi đang khóc vì đi lạc trong rừng cây tùm giữa tuyết xa. Người ta hỏi chị nữ tu đang bị buồn rầu rằng, có thấy hình ảnh nói gì với chị không? Chị trả lời với mắt ứa lệ.
Khi tôi còn nhỏ, một mùa đông kia, tôi ra khỏi nhà và lạc mất đường về. Do tuyết rơi dày đặc, ba má tôi không biết tôi ở đâu mà tìm. Tôi một mình lạc lõng, đau đớn, lo sợ, không bao giờ gặp ba má nữa.
Thế là chúng tôi cầu Chúa Giêsu đấng chăn chiên tốt lành, chữa vết thương tình cảm ấy, vì Chúa vẫn ở với chị trong những ngày đau đớn này, không bao giờ bỏ chị một mình, và không cho phép chị lạc lõng trên những nẻo đường đời.
Chị ấy đã được khỏi, và niềm vui đã trở về với chị, trong đời sống cũng như trong việc làm. Đối với Thiên Chúa chúng ta, mọi sự đều là hiện tại. Người chữa ta khỏi mọi thương tật, dù chúng bị chôn vùi trong quá khứ. Việc chữa lành các kỷ niệm đau buồn là nhờ Chúa Giêsu vẫn là một. Hôm nay, hôm qua và mãi mãi. Và những công nghiệp cứu chuộc của sự chết và sự sống lại của Ngài vẫn luôn luôn hiện tại và hiệu nghiệm. Chính vì thế, các công nghiệp ấy đã có thể thánh hóa Đức Maria hồi mới thụ thai trong lòng bà Thánh Anna, làm cho mẹ tinh sạch tội tổ tông truyền. Trong tác vụ chữa bệnh, chúng ta được hưởng công nghiệp của sự chết và sự sống lại của Chúa Kitô. Để lãnh những hoa quả của ơn cứu chuộc vào một thời gian nhất định của đời ta. Khởi đầu là xác tín rằng Chúa Giêsu cách đây 2000 năm đã gánh lấy những đau khổ và bệnh tật của ta. Nhờ đức tin, ta làm cho cuộc vinh thắng của Chúa Giêsu trên mọi sự dữ thành cuộc vinh thắng của ta.
Nhờ cuộc chữa lành tâm can, một niềm hy vọng lóe sáng cho những ai đành cam phận sống trong những tập quán và những chấn thương, một cánh cửa đã mở ra chữa lành cho những ai không thể đổi thay được, mặc dầu nỗ lực hết sức có thể. Đồng thời, những xiềng xích trói buộc ta vào cảnh nô lệ quá khứ đã bị bẻ tung. Chúa Giêsu đã đến để ban sự sống và sự sống dồi dào. Ngài muốn ta được tự do và làm ta có khả năng được tự do thoát khỏi xiềng xích đã cột ta vào một quá khứ buồn đau hay một kinh nghiệm tai hại. Có những người đến với bí tích hòa giải để xưng thú cứ mãi một thứ tội, một thứ lỗi, như thể bí tích này chỉ để ban cho ta ơn tha tội của Thiên Chúa, chứ không làm cho ta có sức mạnh thắng được cuộc chiến với tội lỗi. Ơn chữa lành tâm can đã đến, giải thoát ta khỏi những ràng buộc, làm ta thành nô lệ, không cho phép ta bay tới sự kết hợp với Thiên Chúa và với sự thánh thiện. Như vậy, phải chăng việc chữa lành tâm can hiệu nghiệm hơn bí tích? Không phải như thế, nhưng chính trong bí tích hòa giải, ơn chữa lành tâm can đạt hiệu quả sâu xa nhất.
Nếu các linh mục ý thức được quyền lực chữa lành của bí tích hòa giải, các ngài sẽ không ngừng sử dụng nó. Linh mục nào bị hạn chế bí tích ấy vào việc ban phép xá giải, không cầu nguyện cho bệnh nhân được chữa lành tâm can, thì đã giảm thiểu quyền lực của bí tích ấy một cách đáng kể.
Con chập chững nhưng bước đi đầu tiên, Ngài đã cho con tay mẹ hiền nâng bước con bình yên.
Rồi tháng năm trôi con thành người, rơi gót chân cha con vào đời, tìm bóng Giêsu Ngài gọi con hiến dâng cho Ngài.
Con vẫn nhớ lời ước giao đầu tiên, tình yêu Chúa dù khắp con ngày đêm, Ngài tặng con bằng ân kiêng hạnh phúc vô biên, vui say đời dâng hiến. Giờ đây con hát hoàn khúc ca tạ ơn, bài ca cảm mến nguyện chẳng khi nào quên. Dù con bất xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài chan chứa trên đời
đến hôm nay bao hạnh phúc lệ vỡ tuôn tràn mi. Ngài đã thương yêu khắc vào hồn một dấu ân tình yêu.
Từng bước đi lên con nhẹ nhàng, thật ra Ngài trao con ôm trọn cả những thương đau, vì Ngài là giáo nghiệp muôn đời.
vẫn nhớ nơi bước giao đầu tiên. Tình yêu Chúa hôn thúc con ngày đêm, Ngài tâm con bằng ân thiêng hạnh phúc vô biên, vui xây đời dân hiến. Giờ đây con hát lần khúc ca tạ ơn, bài ca cảm mến duyên chẳng khi nào quên. Dù con bất xứng nhưng ơn Chúa mãi hoài tràn chứa trên đời con. Con vẫn nhớ bước ra đầu tiên, tình yêu Chúa vun đắp con ngày đêm, mai tâm con bằng ơn thiêng hạnh phúc vô biên, vui xây đời dân hiến.
Thứ ba, lời cầu nguyện xin ơn chữa lành các kỷ niệm đau buồn. Vì chúng ta hết thảy đều mắc bệnh bởi các vết thương trong quá khứ, thì đây, một lời cầu nguyện xin ơn chữa lành nội tâm, để Chúa chữa con tim cho những ai nhìn nhận mình cần điều ấy. Lạy Cha đầy nhân ái, Cha đầy yêu thương, con chúc tụng Cha, ngợi khen Cha và tạ ơn Cha, bởi vì Cha đã ban Đức Giêsu cho chúng con do tình yêu. Cảm ơn Cha. Nhờ ánh sáng của thần khí Cha, chúng con hiểu rằng chính Đức Giêsu là sự sáng, là sự thật và là đấng chăn chiên tốt lành. Ngài đã đến để chúng con có sự sống và được sự sống dồi dào. Hôm nay, lạy Cha, chúng con trình lên Cha người con trai hoặc gái này mà Cha đã biết tên. Con trình lên Cha để Cha đoái thương ghé mắt của Cha nhìn đến đời sống của anh chị ấy. Cha biết lòng anh hay chị và những thương tích của đời anh hay chị. Cha biết điều anh hay chị đã muốn làm và đã không làm. Cha biết điều anh hay chị đã làm và điều người ta đã làm cho anh hay chị. Cha biết các giới hạn, sự lầm lạc và tội lỗi của anh hay chị, những chấn thương và những mặc cảm của đời sống anh hay chị.
Hôm nay, lạy Cha, chúng con van nài Cha, bởi lòng Cha yêu mến Đức Giêsu Kitô, con Cha, xin hãy đổ tràn Thánh Thần trên người anh hay chị này, ngõ hầu lửa nóng tình yêu Cha chữa lành, thấm nhập vào tận đáy sâu thẳm con tim anh hay chị. Cha là đấng chữa lành những vết thương và băng bó những cõi lòng tan vỡ. Xin hãy chữa lành anh hay chị, Chúa ơi. Hãy vào trong tim anh hay chị ấy, như Chúa đã vào trong nhà tiệc ly cửa đóng kín của những môn đồ đang sợ hãi. Chúa đã hiện ra giữa họ và nói, bình an cho các con. Xin hãy vào trong trái tim này và ban sự bình an của Chúa. Xin hãy đổ đầy vào đó tình yêu của Chúa. chúng con biết rằng tình yêu xua đuổi sợ hãi. Xin Chúa hãy đi vào đời sống anh hay chị và chữa lành con tim anh hay chị. Lạy Chúa, chúng con biết rằng Chúa sẽ làm điều ấy mỗi khi chúng con van nài Chúa. Và chúng con van nài Chúa cùng với Đức Maria, mẹ chúng con. Mẹ đã dự tiệc cưới ở Cana. Khi hết rượu, Chúa đã ứng đáp lời ước nguyện của mẹ, đã hóa nước thành rượu. Xin hãy ban cho anh hay chị một quả tim đại độ, nhã nhặn và đầy nhân hậu. Hãy ban cho anh hay chị một con tim mới.
Lạy Chúa, xin hãy làm nảy sinh trong người anh hay chị những hoa quả sự hiện diện của Chúa nơi đây. Xin hãy ban cho họ những hoa trái của thần ký Chúa. Là lòng mến yêu, niềm vui mừng và sự bình an. Hãy đổ xuống trên anh hay chị thần khí các mối phúc, để cho anh hay chị có thể cảm nếm và tìm Chúa mỗi ngày, sống không bị mặc cảm hoặc chấn thương dày vò. Bên cạnh vợ hoặc chồng, cạnh gia đình và anh em mình. Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì những gì Cha đã làm hôm nay trong đời anh hay chị. Chúng con hết lòng cảm tạ Cha, và chính Cha cũng chữa lành chúng con. Chính Cha bẻ gãy xiềng xích trong chúng con và trả lại tự do cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì chúng con là đền thờ của Thánh Thần Chúa, và đền thờ này không thể bị phá hủy vì chính là nhà của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đức tin, tình mến Chúa đã đặt vào lòng chúng con. Ôi lạy Chúa, Ngài thật lớn lao. Xin chúc tụng và ngợi khen Ngài, lạy Chúa.
Thứ bốn, tác vụ cầu nguyện xin ơn chữa lành. Tôi nghĩ rằng, điều giúp ta quan tâm cầu nguyện xin ơn chữa lành cho người khác hơn cả, chính là trước đó, chúng ta đã có kinh nghiệm ấy. Trước tiên, ta hãy xin cho có lòng thương cảm. Đó là một đặc tính cốt yếu của trái tim từ bi Chúa Giêsu Kitô. Ngài biết chạnh lòng thương dân chúng, và vì thế, Ngài đã chữa bệnh tật và nuôi họ ăn. Không có lòng thương cảm, tức là đau khổ với họ, lời cầu nguyện sẽ chỉ là những lời nói ngoài môi, chứ không xuất từ trong tim. Về lời cầu nguyện chữa lành nội tâm, không có mẫu nào để làm theo. Người ta cần phải theo Chúa Giêsu, đấng giảng dạy và chữa lành dưới tác động của thần khí. Tôi không có phương pháp cố định nào, chính Đức Giêsu cũng chẳng có. Chúng tôi muốn trình bày một kinh nghiệm về cách Thiên Chúa đã dạy chúng tôi cầu nguyện thế nào cho bệnh nhân. Đây là vài phương thức may ra có thể hỗ trợ, song đừng quên rằng Thiên Chúa có thể chỉ bảo những phương cách mới.
A nhờ nhân danh Chúa Giêsu. Đức Kitô là đấng trung gian độc nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Vì thế, không còn danh nào khác được ban cho nhân loại để nhờ đó mà được cứu vớt. Duy mình Đức Giêsu chữa lành, giải thoát và cứu vớt. Tất cả những gì ta cầu xin nhân danh Ngài, Chúa Cha đều ban cho. Chính nhân danh Đức Giêsu mà các bệnh nhân được khỏi. Lời cầu xin nhân danh Chúa Giêsu không chỉ giản lược vào việc đọc danh Ngài ra, nhưng trước tiên đòi hỏi phải có lòng trông cậy. Khi Ngài cầu nguyện trong ta và ta trong Ngài, Chúa Cha luôn nhận lời cầu của ta. Có nhiều người trong lời cầu nguyện chữa bệnh và đặc biệt lời cầu nguyện xin ơn giải thoát thường lặp lại thánh danh Chúa Giêsu nhiều lần. Quả thực, danh ấy chất chứa sức khỏe và quyền lực, vì nó có nghĩa là Thiên Chúa cứu, và chúng ta chắc rằng lời Chúa sẽ thực hiện điều mà lời đó chứa đựng.
Bê nhỏ, cậy vì máu con chiên. Người ta cầu xin, cậy vào giá máu châu báu của Chúa Giêsu, chiên Thiên Chúa, đấng xóa đi tội lỗi thế gian, để giải thoát ta khỏi quyền lực của tối tăm. Chúng ta khấn máu Chúa Giêsu, bởi vì mỗi lần sau một vết thương tình cảm, một ức chế, một ám ảnh, và ngay cả một bệnh thể lý, người ta thường ấp ủ nơi mình một yếu tố tội lỗi. Lúc ấy, ta hãy cầu xin rằng, cậy vì máu châu báu của Chúa Giêsu Kitô, tôi tuyên bố anh hay chị được gỡ khỏi mọi ràng buộc và mọi sự giữ vốn cản trở anh hay chị sống sung mãn sự sống của Chúa Giêsu Kitô. Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô xác quyết rằng nhờ máu Chúa Kitô chúng ta được cứu chuộc. Sau đây, một lời chứng được viết trong một lá thư gửi đến chúng tôi từ Guatemala. Trong nhóm cầu nguyện cho bệnh nhân, con ngồi dưới thấp nên không thấy cha được, mà chỉ nghe tiếng thôi. Cứ càng nghe cha nói, con càng được đi vào thế giới tuyệt vời của Thiên Chúa đến không ngờ. Bỗng nhiên, con bắt đầu nhận thấy có một cái gì đặc biệt xảy ra. Con cảm thấy như bay lơ lửng trong không khí, và mồ hôi bắt đầu ra nhiều. Rồi con cảm thấy cần phải lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Đang khi đó, nước mắt con chảy đầm đìa. Tiếp theo là giờ cầu nguyện cho bệnh nhân. Cha đã cho chúng con suy ngẫm về thập giá Chúa. Con hình dung rõ lắm. Con thấy mình được dìm trong máu châu báu ấy. Con khóc lóc, đau buồn vì các tội lỗi đã phạm. Chúa nói với con,
ta yêu con trong tất cả những giờ phút thiếu thông cảm. Con hãy yên lòng vì ta yêu con.
Giờ đây, đang khi viết, con lại khóc. Rồi con nhận thấy có sức ép vào bao tử. Chúa đã chữa bộ phận tiểu tiện của con, bởi vì sau khi sinh nở nhiều lần, các bộ phận này đã bị lệch qua và bít đi. Suốt đêm, con thức để ngợi khen Chúa. Nhưng điều quan trọng nhất, đó là từ lúc con cảm thấy ngập tràn bởi máu Chúa Kitô, biết bao điều kỳ diệu đã đến trong đời sống thiêng liêng của con.
Cậy vì các vết thương Chúa Giêsu. Nhờ các vết thương của Chúa Giêsu, chúng ta được chữa lành các vết thương của mình. Bởi các thương tích của Ngài mà chúng ta được mạnh. Ngài đã lãnh chịu phần phạt, đánh đổi lấy bình an cho ta, và ta đã được lành bởi các roi đòn Ngài phải chịu. Vị tôi tớ của Thiên Chúa đã gánh vác lấy tất cả mọi đau đớn và bệnh tật của ta. Ngõ hầu, khi đã được thoát khỏi sự sợ hãi, chúng ta có thể làm tôi Thiên Chúa trong thánh thiện và công chính suốt cả đời ta. Vì lẽ ấy, chúng tôi có thói quen cầu nguyện cho bệnh nhân như sau: cậy vì năm dấu thương của Chúa Giêsu Kitô, tôi tuyên bố anh chị được tự do, với tự do của một người con Thiên Chúa đã được cứu chuộc bởi Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa Giêsu, bởi quyền lực của các vết thương Ngài, xin hãy chữa lành các vết thương trong ký ức. Xin hãy chữa lành cội rễ của vấn đề rắc rối này. Nó đã gây ra buồn rầu, hận thù, sợ hãi, vân vân.
Cầu nguyện bằng tiếng lạ. Chúng tôi sẽ nói kỹ hơn về vấn đề này ở một chương khác. Nhưng ngay bây giờ, chúng tôi có thể quả quyết rằng, khi ta cầu nguyện trong tiếng lạ, tâm trí ta hoàn toàn sẵn sàng để Chúa tự do sử dụng. Như những máng trong suốt, thông ơn chữa lành. Cầu nguyện bằng tiếng lạ là một khí cụ tuyệt diệu, có khả năng thấu suốt đến tận nơi mà loài người và khoa học không thể tới. Trong một kỳ tĩnh tâm linh mục tại Lyon, bên Pháp, có những linh mục sẵn sàng chờ đón ơn ngôn ngữ, nhưng cũng có những vị chống đối và còn chế nhạo nữa. Trong số đó, dữ dằn nhất là một linh mục thừa sai, vẫn giảng dạy tiếng Ả Rập tại một đại học ở Phi Châu. Ngày thứ hai, vị ấy đứng lên trước mặt mọi người và viết lên bảng những dấu hiệu kỳ lạ hết sức. Rồi với giọng cảm động, ông giải thích cho chúng tôi. Trong lúc cầu nguyện bằng tiếng lạ hôm qua, các cha đã nói câu này bằng tiếng Ả Rập: Thiên Chúa thi thố lòng thương xót. Trong mọi dịp cầu nguyện bằng tiếng lạ, Thiên Chúa đều thi thố lòng thương xót, bởi vì chúng ta không biết cầu xin thế nào cho phải, nên thần khí đến giúp sự yếu hèn của ta và chuyển cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả.
Nhờ mẹ Maria bầu cử. Chúng tôi sẽ bàn thêm về mẹ sau này. Ở đây, muốn nhắc rằng, Đức Maria giữ một vai trò trong các yếu tố căn bản của lời cầu nguyện chữa bệnh. Đức Maria có đặc sủng chữa bệnh đến mức cao siêu nhất. Vì chính mẹ mang trong dạ Đức Giêsu là ơn cứu độ của chúng ta. Và mẹ đã đứng dưới chân thập tự giá. Trên đó, khiên Thiên Chúa bị tử thương do các ngỗ nghịch của ta. Lời chuyển cầu hiệu nghiệm của Đức Maria là điều ai cũng nhận thấy được, nơi bất cứ đền đài nào sùng kính mẹ. Các chứng bệnh tâm linh và bí tích hòa giải. Linh hồn chúng ta có thể ngã bệnh, và bệnh đó còn trầm trọng hơn ung thư hay một chấn thương tâm lý. Một ngày thứ bảy, Đức Giêsu đến hồ tắm Bethesda, nghĩa là nhà thương xót. Ngài nhìn thấy một người bất toại nằm trên chõng và bảo:
Hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi.
Người này bất toại đã 38 năm trường. Lúc ấy, được Chúa đoái thương, đã đứng dậy và bắt đầu đi. Sau đó, Thầy Giêsu tìm gặp anh và bảo:
Nay anh đã được khỏi, đừng phạm tội nữa, kẻo bị họa khốn hơn.
Đức Giêsu không quả quyết rằng nếu tái phạm tội, anh sẽ còn bị bất toại lâu hơn 38 năm. Nhưng nếu cứ phạm tội thì khốn hơn 38 năm bất toại. Tội không chỉ là một bệnh tật của linh hồn, nó còn chắc chắn gây ra sự chết. Thánh Phaolô quả quyết:
Tiền công của tội lỗi là sự chết.
Tội gây ra sự chết bởi nó làm cho ta mất sự sống của Thiên Chúa, hay tệ hơn, mất chính Thiên Chúa là sự sống.
Chúng đã bỏ ta, mạch nước nguồn sống, để tự đào cho mình những giếng nước rò rỉ, không chứa được nước.
Tự cơ bản, tội là một sự thiếu tin cậy vào Thiên Chúa, do quá tin cậy vào mình. Chúng ta tin vào mình, tin vào những giá trị, tư tưởng, đảm bảo, tài khéo của mình, hơn là tin vào Thiên Chúa. Quả cấm ở vườn địa đàng là gì? Nếu không phải là con người, trước tiên cậy vào tài năng và các phương thế của mình để vươn tới sự thành đạt, hơn là cậy vào đường lối Thiên Chúa đưa ra. Bất phục tùng Thiên Chúa là thế.
Tội gây tác hại cho con người hơn là cho Thiên Chúa. Sự ngỗ nghịch của các ngươi có làm hại ta chăng? Không, chúng tác hại cho các ngươi, để các ngươi phải xấu hổ, thẹn thùng.
Thiên Chúa yêu ta đến độ, vì biết tác hại do tội gây ra nơi ta, Người đã ngăn cấm ta phạm tội, vì Người không muốn ta xa vòng nô lệ. Việc chữa lành toàn diện, hệ tại việc giải phóng ta khỏi kiềm tỏa của tội, xui khiến ta làm sự dữ mà ta không muốn, và cản trở ta làm sự lành mà ta dự tính. Vậy, Thiên Chúa chẳng những tha thứ tội lỗi, mà còn tăng sức mạnh giúp ta đừng phạm tội nữa. Hơn nữa, Người biến đổi trái tim ta để muốn và làm những gì Người truyền dạy. Không phải Người truyền khiến từ bên ngoài, nhưng là một mệnh lệnh khởi phát, như thể từ chính hữu thể ta, do Chúa Thánh Thần cảm hóa. Không ai là người đích thực cho bằng kẻ đã được giải phóng khỏi nô lệ tội lỗi. Thiên Chúa là Chúa của sự tha thứ. Người luôn luôn tha thứ, và tha thứ một lần cho mãi mãi. Chính Người đã tha thứ hết mọi tội ta. Máu châu báu của Chúa Kitô trên thập giá là liều thuốc chữa lành ta khỏi mọi tội lỗi.
Có thần nào giống như Ngài, đấng cất đi mọi tội ác, đấng bỏ qua lỗi lầm của dân Ngài? Ngài không nuôi giận mãi mãi, vì Ngài yêu chuộng nhân nghĩa. Với ta, Ngài lại chạy thương lần nữa, mà dẫm lên tội ác của ta, mọi lỗi lầm của ta, Ngài quăng chìm đáy biển.
Đối với ta, phải dùng phương thức ấy trong đức tin, bằng việc hòa giải với Thiên Chúa. Nhờ đức tin, ta nhận lấy các công nghiệp Chúa Kitô trên thập giá làm của mình. Bằng việc hoán cải, ta phát huy tối đa hoa quả việc cứu chuộc của Chúa. Chỉ cần ta xưng thú mình là tội nhân trước mặt Chúa đầy lòng thương xót, là ta được thứ tha.
Nếu ta xưng thú tội mình, thì Người là đấng trung tín và công chính sẽ tha thứ tội lỗi cho ta và tẩy sạch mọi điều bất nhân bất nghĩa.
Trong lĩnh vực này, sự hòa giải đóng vai trò to lớn, vì đấy chính là bí tích của sự gặp gỡ trong niềm vui. Đó là việc đứa con hoang đàng trở về nhà cha. Người cha đầy thương xót sẽ cho mang vào chân ta giày mới, là chức vị, mặc cho áo mới, là đời sống mới, và cho đeo nhẫn đẹp, là quyền thừa kế. Ông còn tổ chức một bữa tiệc mừng, vì đứa con tưởng như đã chết, nay lại trở về với sự sống. Đức Giêsu đã sai các tông đồ đi làm cho kẻ chết sống lại, mà không ai chết cho bằng kẻ do tội đã mất sự sống của Thiên Chúa. Dẫu vậy, nhiều người vẫn chưa hiểu bí tích tốt đẹp này, còn sợ hãi và tìm trăm cớ để tránh đi xưng tội. Có một linh mục đi phục vụ trong một làng nhỏ ở Bắc Cực. Để đến làng gần nhất tìm xưng tội với một linh mục khác, ngài phải dùng một chiếc máy bay nhỏ cũ kỹ vì không có đường bộ. Do đó, ngài thường nói:
"Tôi không đi xưng tội nữa, vì nếu chỉ để xưng tội nhẹ thôi, thì tiền máy bay quả là đắt quá. Còn nếu phải xưng tội trọng, thì tôi không dám đi. Nhỡ máy bay cũ kỹ này rớt xuống, thì mình chết sao?"
Một hôm, tôi lái xe trở về làng. Vì quên để ý, tôi chạy quá tốc độ quy định. Một cảnh sát giao thông đuổi theo bằng chiếc xe mô tô và chặn tôi lại. Tôi dừng xe, viên cảnh sát tiến lại gần, súng lục cầm tay. Ông tức giận vì phải đuổi theo tới 10 phút mới bắt kịp tôi. Đang lúc xét giấy, ông ấy hỏi:
"Có phải ông là ông cha Ta Đít nổi tiếng đó không?"
Tôi đáp:
"Phải, ông muốn xưng tội à?"
Vừa nghe vậy, ông ta sợ hãi đến nỗi trả giấy tờ lại cho tôi ngay, và bảo ông ta có việc phải đi gấp. Đấy, có đủ súng ống và quyền lực, thế mà vẫn sợ xưng tội. Vì sợ, ông không lấy tiền phạt của tôi, cũng không xưng tội. Chúng ta sợ xưng tội vì không hiểu đó là bí tích của tình yêu Thiên Chúa. Mỗi lần ta xin Chúa thứ tha, thì dù tội gì đi nữa, Ngài vẫn tha cho. Ngài không bao giờ ngạc nhiên vì tội lỗi ta. Ngài chỉ chờ chúng ta nhìn nhận tội lỗi và xin Ngài tha thứ, không tự bào chữa, không quanh co tìm cách làm giảm nhẹ tội. Chỉ có một tội mà Chúa không thể tha, đó là tội không xin Ngài tha thứ. Tội mà ta không nhìn nhận tội, tội mà ta cứ tự biện hộ. Linh mục chỉ là thừa tác viên của sự tha thứ ấy. Ngài không phải là quan tòa, không là lý hình, nhưng là báng chuyển lòng thương xót. Không có sứ mệnh nào sâu xa và hiệu nghiệm bằng sứ vụ đón tiếp người tội lỗi, chìm ngập trong bùn lầy tội lụy, và đem họ đến trước cửa thiên đàng. Linh mục là người duy nhất trong sứ đạo có quyền tha tội và chủ tọa thánh lễ. Không ai thay thế Ngài được. Mỗi lần giải tội, Ngài là ngôn sứ của Thiên Chúa, để nhân danh Chúa nói với ta:
"Ta tha tội cho con."
Quả thật là nhân danh Thiên Chúa. Ngoài ra, cũng như thánh lễ là nơi đặc tuyển để lãnh ơn chữa trị thể xác, bí tích giải tội là giây phút tốt nhất để cầu nguyện cho được chữa lành nội tâm. Một linh mục kia nói lên thắc mắc của mình:
"Tôi không có giờ cầu nguyện với mỗi người và cho từng người. Tôi không đủ giờ làm việc của tôi."
Tôi đáp:
"Nhưng cha còn phải làm việc nào khác hơn là giải thoát những người bị ức chế và làm thừa tác viên cho sự hòa giải?"
Có lẽ vị linh mục ấy nghĩ rằng quét sơn lại phòng họp nhà xứ là việc cần làm. Đó là bỏ việc chỉ mình Ngài, chứ không ai khác có thể làm được, để làm công việc mà ai cũng có thể làm thay Ngài. Có những vị khác dành nhiều giờ làm sổ sách của giáo xứ, thay vì lo rao giảng cho con chiên bồn đạo về những kỳ công của Thiên Chúa và giải thoát họ khỏi nô lệ và tội lỗi.
Thời kỳ phục hồi.
Đối với tất cả những trường hợp bệnh tật trên, thời kỳ phục hồi có một tầm quan trọng hàng đầu, bởi vì sự chữa lành tùy thuộc vào đó. Dù là bệnh nội tâm hay bệnh thể lý, khi Chúa đã can thiệp một cách lạ lùng và kỳ diệu, đương sự cần một thời kỳ phục hồi để khỏi rơi vào bệnh cũ. Đây là vài khía cạnh của sự phục hồi.
Đời sống bí tích. Đương sự đã được Chúa chữa lành, đặc biệt cần một sự bồi dưỡng mà Thiên Chúa ban cho qua các bí tích. Chúng tôi nói đến đời sống bí tích bởi vì đây là sự sống thần linh được thông qua các bí tích. Người ta không thể nào bỏ qua nếu muốn được chữa lành hoàn toàn.
Nếp sống cầu nguyện chính là tiếp xúc trực tiếp với nguồn của sức khỏe. Tiếp xúc với Chúa quan trọng hơn truyền máu hay truyền dưỡng khí cho bệnh nhân. Nếu cắt đứt tiếp xúc này, chúng ta liều mình mất đi cái gì còn quý hơn cả sức khỏe phần xác hay phần hồn? Cầu nguyện là sự hiệp thông tình yêu.
Đọc lời Chúa. Lời Chúa tẩy sạch và chữa lành.
Không phải những cây cỏ hay thuốc xịt chữa lành họ, song chính lời Chúa chữa lành tất cả mọi sự.
Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với đức tin là phương thuốc hiệu nghiệm nhất, vì chính lời đưa đến sự sống đời đời. Cộng đoàn tập thể. Nhiều khi người ta không hưởng được hoa quả của ơn chữa lành nội tâm vì họ sống cô lập với cộng đoàn. Hơn nữa, chúng tôi có thể quả quyết Thiên Chúa muốn tất cả chứ không chỉ một số chi thể, tức là cộng đoàn, giáo hội của con Ngài đều được lành mạnh.
Hai hành vi đặc trưng trong sứ vụ của Đức Giêsu Kitô là chữa bệnh và tha thứ. Ngài đã chữa nhiều bệnh tật, chứng tỏ lòng trắc ẩn lớn lao của Ngài trước các thống khổ của nhân loại. Nhưng cũng còn có ý nghĩa nữa là trong nước Thiên Chúa, tức là thân thể Đức Kitô, sẽ không còn bệnh tật, cũng như chẳng còn đau khổ nữa. Như thế, ngay từ đầu, sứ vụ của Đức Giêsu có ý nghĩa nhằm giải phóng con người khỏi những sự giữ mà họ phải chịu.
Sự chữa lành đầy đủ chỉ xảy ra theo mức độ chúng ta sống mầu nhiệm thân thể của Đức Kitô. Thông điệp đức tin và lòng mến trong sự cậy trông vào hồi chung cục viên mãn. Phục vụ. Tất cả chúng ta đều đi tìm hạnh phúc. Đó là lý do tại sao ta muốn được chữa lành. Nhưng sự chữa lành trọn vẹn chỉ tìm thấy trong các mối phúc của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã cho ta khuôn vàng thước ngọc để đạt hạnh phúc.
Cho thì vui hơn là lãnh nhận.
Theo mức độ từ bỏ mình để hiến thân phục vụ anh em, ta sẽ đạt được sự chữa lành trọn vẹn. Khi Đức Giêsu giải thoát Maria Magdalena khỏi bầy quỷ, bà đã có một thời gian phục hồi lâu dài để được chữa lành trọn vẹn. Nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy Maria Magdalena đã trải qua đủ 5 điểm vừa nêu trên. Chương 6. Công việc giải thoát. Có một lãnh vực vừa tế nhị lại vừa thực tế, đó là hoạt động của ma quỷ trên thế gian và trên con người. Chúa Giêsu thường xuyên nói về điều đó. Chúng ta thấy Ngài ra công chiến đấu chống Satan và các quyền lực của nó đang thống trị thế giới. Hơn thế, một trong những bằng chứng mà Đức Giêsu đưa ra để nhận biết tính thiên sai của Ngài là việc xua trừ ma quỷ.
Ví bằng ta nhờ ngón tay quyền phép Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là nước Thiên Chúa đã đến trên các ngươi.
Nhờ cái chết, Đức Giêsu đã thắng đầu mục tối tăm, và bởi sự phục sinh, chúng ta đã được chuyển vào trong vương quốc của tình yêu Ngài. Thánh Phêrô đã tóm lược công cuộc thiên sai của Đức Giêsu trong 4 điểm.
Thứ nhất, được sức giàu bằng thánh thần và bằng quyền năng. Thứ hai, thi ân giáng phúc. Thứ ba, chữa lành. Thứ tư, giải thoát kẻ bị quỷ ma áp bức. Chính trong bản tóm kết này, chúng ta gặp thấy tác vụ giải thoát. Đó không phải là một tác vụ lẻ loi, nó gắn liền với toàn bộ việc rao truyền tin mừng. Chính những người đã lãnh được từ Thiên Chúa dầu thánh của Thánh Thần, họ sẽ thi hành tác vụ ấy nhân danh Chúa Giêsu. Không chỉ có việc trừ quỷ, nhưng còn là thi ân giáng phúc, càng nhiều đến mức tối đa càng tốt, tức là làm cho ơn cứu rỗi của cá nhân và cộng đoàn phát huy hiệu quả. Các tông đồ đã được sai đi để rao báo tin mừng và đuổi trừ ma quỷ, và họ đã trở về với niềm vui sướng vì đã khuất phục được chúng. Tuy nhiên, có những người cho rằng từ những đoạn văn ấy mà kết luận là có ma quỷ và nó vẫn hoạt động, thì đó là trở về với những tư tưởng thời Trung Cổ, hoặc rơi vào khuynh hướng hiểu Thánh Kinh theo mặt chữ.
Không phải tôi thích rêu rao và làm cho người ta biết đến sự hiện hữu của Satan, nhưng vấn đề là thế giới phải biết và yêu mến Chúa Giêsu, mà Satan là kẻ đại thù của Thiên Chúa. Nó cản trở chúng ta gặp Chúa. Nếu không hay biết gì về những lời dối trá mà nó thường sử dụng, chúng ta sẽ không thể chống trả lại các mũi dùi tấn công của nó. Đức Giáo Chủ Phaolô Đệ Lục, trong diễn văn nổi tiếng ngày 15 tháng 11 năm 1972 đã nói:
Một trong những nhu cầu chính của giáo hội hôm nay là cần có những phương thế phòng chống kẻ dữ, gọi là ma quỷ. Sự dữ không chỉ là thiếu vắng một cái gì đó, song là một tác nhân cụ thể, một hữu thể sống động và thiêng liêng, hư đốn, gian tà. Nó gây ra sự hư vong, từ chối không chấp nhận thực tại ấy, là đi ngược lại các lời dạy của Thánh Kinh và các giáo huấn của giáo hội.
Còn phải nhắc lại là Kinh Lạy Cha kết thúc bằng câu:
Nhưng cứu chúng con cho khỏi kẻ dữ.
Phải hiểu là
cứu cho khỏi quỷ dữ,
chứ không chỉ hiểu
khỏi sự dữ
như người ta thường dịch. Cha Salvador Carrillo, tiến sĩ thần học, dẫn giải:
Satan đạt được một thắng lợi lớn, đó là làm cho ta không còn tin có nó nữa. Như vậy, ta để cho nó tự do hoạt động. Trong Cựu Ước, ma quỷ hầu như không xuất hiện. Sau khi Chúa Giêsu đến, ảnh hưởng của nó giảm dần, chỉ còn xuất hiện một vài nơi trong rất ít bản văn. Nhưng trong sách Tin Mừng, đứng trước sự hiện diện cứu độ của Chúa Giêsu, hoạt động của nó mạnh mẽ và lộ liễu. Vậy có gì là lạ nếu trong thời kỳ này chúng ta đang chứng kiến sự biểu lộ quyền năng của Chúa Kitô và các thế lực sự dữ lại vùng dậy như đã xảy ra trong thời sứ vụ của Ngài?
Chúng tôi xin nhấn mạnh sự kiện này. Ta đừng tập trung chú ý vào hành động của quỷ ma. Nó chỉ là triệu báo, tức là dấu hiệu báo rằng Chúa Giêsu đang hoạt động mạnh mẽ giữa chúng ta. Ngài đã đến để giải thoát ta khỏi quyền lực của đầu mục thế gian này. Và Ngài đã toàn thắng trên thập giá, Satan đã bại trận. Nhưng đôi khi nó phát điên, bởi vì nó đã bị xiềng lại. Chúa Giêsu đã đạp dập đầu kẻ thù. Có những người khác lại rêu rao, đôi lúc còn phóng đại quyền lực và hoạt động của Satan, gán cho ma quỷ những gì xấu xa hay bất cứ sự khó khăn nào mà họ gặp phải. Họ thấy đâu cũng là ma quỷ và muốn trừ tà cho cả bệnh sổ mũi của họ. Thế là người ta lại rơi vào một thái cực ngược lại. Ta nên nhớ rằng những kẻ thù của linh hồn còn có thế gian và xác thịt nữa. Satan thích hai chuyện. Một là ta không biết gì về nó. Hai là nghĩ nó quyền phép quá lớn. Để hiểu đích xác, sau đây ta xem ba hình thức hoạt động của ma quỷ ức chế và ám ảnh là những chuyện thông thường hơn, còn quỷ ám thì hiếm họa.
Ức chế. Đó là hoạt động của Satan trên thân thể hay trên các sự vật, ví dụ gây những tiếng động vào ban đêm, những vật dụng bị lay động, ánh sáng lập lòe, lúc chớp lúc tắt, những tiếng nói, một số bệnh tật kỳ lạ mà y khoa không chẩn đoán được. Đó là những hoạt động bên ngoài. Một hôm, một giám mục vùng Caribe gửi đến tôi cô em họ của Ngài đang bị một bệnh kỳ lạ. Chúng tôi đã cầu nguyện và Chúa đã giải thoát cô. Sau đó, cô đã mời tôi đến nhà, vì ở đó xảy ra những chuyện kỳ lạ. Tôi nói với cô là, Đức Giám Mục, anh cô, có thể đến và làm phép nhà. Đức Giám Mục đã đến làm phép nhà, thế là không còn vấn đề gì xảy ra nữa. Mọi sự đều rất đơn giản, vì đối với Đức Giêsu, tất cả đều giản đơn. Phần ta thì phân biệt vấn đề dễ với vấn đề khó, nhưng đối với Đức Giêsu, mọi vấn đề đều dễ. Nếu không, Ngài đã chẳng là Đức Chúa. Tôi nhớ đến một trường hợp khác rất quan trọng, một người tên là Julio Nune. Ông chỉ có thể bò đi bằng tứ chi như một con vật nhỏ. Ông cũng được Chúa chữa lành trong một buổi họp cầu nguyện. Việc chữa lành gây tiếng vang lớn đến nỗi, đi đến đâu, ông cũng phải làm chứng. Một hôm, có người đàn bà đến gặp ông và hỏi,
có phải ông là người bại liệt trước kia không?
Phải, nhưng Chúa đã cho tôi đứng lên được. Chúng tôi đã nhiều lần mời ông theo chúng tôi để làm chứng trong những buổi tĩnh tâm về sự lành bệnh kỳ diệu ông đã được. Một năm sau, cha sở xứ San Francisco de Macori mời chúng tôi giảng tĩnh tâm đặc sủng. Tôi lại mời Julio Nune với ý nghĩ rằng chứng tá của ông sẽ có tác dụng mạnh mẽ hơn, bởi vì ông cũng thuộc sứ đạo ấy. Khi tôi đến, đang lúc tìm hỏi thăm về ông, một bà lại gần tôi và nói với vẻ buồn rầu.
Cha ơi, Giulio ngã bệnh lại, bò bốn chân như trước.
Ông ta bò trở lại bao lâu rồi?
Từ 5 ngày nay.
Tôi sai người đi kiếm ông, rồi chúng tôi bắt đầu cầu nguyện bằng tiếng lạ. Và như một tia chớp, mấy chữ ma bệnh lóe lên trong trí tôi. Tôi liền lấy uy quyền nhân danh Chúa Giêsu mà nói:
"Thử bệnh tà khí, nhân danh Chúa Giêsu Kitô, tất truyền cho bay phải đi ra khỏi và trả lại tự do cho người con của Chúa đây. Nhân danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho ngươi phải quỳ xuống dưới chân Chúa Giêsu để Ngài sai khiến ngươi, và ta cấm ngươi không được trở lại quấy phá người này, vì ông ta là con Thiên Chúa, và ngươi không được dự phần vào."
Giulio rung mình một cái và đơn giản đứng lên, bắt đầu bước đi. Satan ức chế để ông không thể làm lời chứng về việc khỏi bệnh. Nhưng Thiên Chúa khôn ngoan hơn đã hồi phục cho Giulio. Lời chứng của ông này mạnh gấp đôi, ơn được chữa bệnh và được giải thoát khỏi ức chế. Trong việc cầu nguyện bằng tiếng lạ, Chúa đến trợ giúp sự yếu hèn của tôi, cho tôi một sự biện phân đặc sủng để bảo vệ cho tôi biết việc gì đã xảy ra cho Giulio. Ông bị một ma bệnh làm khốn. Điều nói trên có thể gây ngạc nhiên cho ai không đọc tin mừng. Trong đó có ghi một trường hợp tương tự. Có một phụ nữ bị ma nhập đã 18 năm, lưng bà còng xuống, không thể ngẩng thẳng lên được. Đức Giêsu bảo bà ấy: "Này, bà được khỏi tật đó." Đoạn, Ngài đặt tay trên bà, và ngay lúc đó, người bà đã thẳng lại, và bà tôn vinh Thiên Chúa. Đức Giêsu vạch rõ bệnh này do ảnh hưởng ma quỷ ở vài câu sau đó: "Người con gái Abraham đây, bị Satan cột trói đã 18 năm. Jong Hee-cho, người Đại Hàn, trong cuốn Sống Thành Công đã nói: "Satan là một thiên sứ đã phản loạn mà thành quỷ. Vì thế, Satan có quyền mạnh hơn con người. Do vậy, Satan kiểm soát con người bằng cách khống chế. Tuy nhiên, khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu, sự sống của Thiên Chúa đến trong chúng ta và chúng ta trở nên cao hơn giới thiên sứ. Vì thế, chúng ta có thể đuổi quỷ. Một người lớn đá một kẻ nhỏ hơn, thì kẻ nhỏ phải bỏ chạy. Vì thế, khi bạn nhân danh Chúa Giêsu Kitô ra lệnh cho Satan hãy cút đi, thì nó buộc phải làm theo luật Thiên Chúa mà ra đi. Bạn không phải là giới yếu đuối nữa, bạn đang có quyền năng lớn lao, vì sự sống đời đời ở trong bạn, và bạn có thể nhân danh Chúa mà trừ quỷ. Bạn đang có quyền năng mà Đức Kitô đã ban cho chúng ta. Trong lời hứa quý báu này, Đức Kitô đã ban cho chúng ta 2 chữ kỳ diệu: "Ta ban cho các ngươi uy quyền." Uy quyền trên quyền lực của kẻ nghịch, tức là Satan. Uy quyền mạnh hơn quyền lực. Bà nội tôi 83 tuổi, nói về quyền lực thì thân thể bà rất yếu, nhưng bà có uy quyền khi bà bảo tôi: "Cháu ơi, lại đây." Thì tôi lại. Nếu bà bảo tôi đi, tôi liền đi. Đức Kitô phán: "Ta ban cho các ngươi uy quyền để các ngươi có thể dày đạp trên quyền lực Satan. Hãy sử dụng uy quyền của Chúa ban cho bạn, dầu bạn cảm thấy mạnh mẽ hay không, dầu bạn cảm thấy diệu kỳ hay không diệu kỳ. Satan có quyền, nhưng ta có uy quyền cao hơn. Mặc dầu chiếc xe hơi có năng lực mạnh mẽ hơn, song người cảnh sát có uy quyền hơn. Khi ông giơ tay là xe phải dừng lại. Khi ông ta hạ tay xuống, xe đó mới được đi. Vậy, đừng nói bạn không thể trừ quỷ. Trong sách Công vụ Tông đồ, ta thấy người ta đem đến cho các tông đồ những bệnh nhân, những người bị thần ô uế quấy phá, và họ đều được chữa lành. Ám ảnh. Chúng tôi gọi ám ảnh là ảnh hưởng hay tác động của ma quỷ trên tâm trí người ta, ức chế biểu lộ ra bên ngoài hay ở sự vật, còn ám ảnh biểu lộ bên trong. Có những người bị quấy phá bởi những ám ảnh dâm dục ghê gớm, người khác bởi những ý nghĩ tự sát, muốn nói phạm thượng, tự hủy diệt, tự khinh miệt, hoặc ám ảnh bởi ý nghĩ không đáng được Thiên Chúa thứ tha. Trong những trường hợp ấy, nhiều khi căn nguyên không do thể lý hay tâm lý, nhưng bởi một ám ảnh làm cho họ mất tự do và mất nghị lực vượt thắng. Ám ảnh cũng giống như cơn cám dỗ, chỉ khác là nó thường xuyên chứ không mau qua. Thêm vào đó, nó có một sức mạnh và cường độ vượt hẳn khả năng loài người muốn thắng lướt nó. Một hôm, ở Mexico, người ta đưa đến cho tôi một người phụ nữ đã nhiều năm bị những đau khổ kỳ lạ. Chúng tôi đã cầu nguyện cho bà và xin bà cùng đọc với chúng tôi kinh lạy cha. Nhưng đến câu, xin cha tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, thì bà không đọc được. Bà còn hận rất nặng, bởi có một kẻ nọ, vì muốn báo thù gia đình bà, đã ếm bùa ngải cho bà. Sau đó, bà bắt đầu đau đớn nhiều, và bà căm thù người ấy. Đây không chỉ đơn giản là một sự hờn giận, nhưng là một nô lệ thật sự. Chúng tôi cầu nguyện cho bà được giải thoát, mà không xong. Lúc ấy, tôi sực nhớ đến đứa trẻ mà các môn đệ không thể giải thoát được khỏi Satan, nên đã đem đến Chúa Giê-xu. Chúng tôi đến trước mình Thánh Chúa và xin Chúa Giê-xu giải thoát bà. Nhờ máu châu báu của Ngài, Chúa tức khắc giải thoát bà khỏi ma tà, bùa phép và khỏi lòng thù hận. Lần thứ nhất, sau một thời gian dài, bà có thể đọc trọn kinh lạy cha. Ở Cộng hòa Dominicana, một người đàn ông tuy có gia đình và hai con còn nhỏ, song không thể bỏ tật xấu đàng điếm. Đó là một sự thèm muốn mạnh hơn sức ông. Ông không thể cưỡng lại, mọi cố gắng đều vô hiệu. Chúng tôi đã cầu nguyện, xin cho ông được giải thoát, cũng chẳng hiệu quả. Cho đến lúc tôi hiểu rằng, không những phải xua trừ thần ô uế, mà còn phải mời ông thống hối, và đến cùng bí tích hòa giải và thánh thể. Thế là ở đây, Chúa làm việc, và ông được giải thoát khỏi cái ám ảnh kia. Ở Quebec, Canada, có một nữ tu thấy hiện ra trong trí một hình ảnh rất phạm thượng khi chị lên rước lễ. Chị khóc lóc và đau khổ nhiều. Chị ngỏ cùng cha giải tội, thì được khuyên là hay cầu nguyện cùng Đức Trinh Nữ Maria, hãm mình phạt xác, ăn chay đủ cả, nhưng vẫn không hết. Một hôm, một linh mục có đặc sủng ở quê Bách đến tu viện và cầu nguyện cho chị được giải thoát khỏi tà thần phạm thượng ấy. Chị đã được bình phục hoàn toàn nhờ lời cầu nguyện của vị linh mục ấy. Trong Tân Ước có nhiều loại tà ma, ta cần phải biết. Thần ô uế rất thường gặp. Thần câm và điếc, các thần dữ, ma tà, bóng ốp, thần linh ác quái, thần khí lừa gạt.
Lời cầu giải thoát. Chỉ thi hành tác vụ giải thoát được là nhờ danh Đức Giêsu Kitô và nhờ quyền năng Ngài. Chính nhân danh Ngài mà chúng ta nguyện xin Cha và kháng cự lại các cạm bẫy của kẻ thù. Chính nhờ quyền lực Ngài mà ta được giải thoát khỏi ức chế và ám ảnh. Việc giải thoát ấy có hai khía cạnh. Thứ nhất, cầu xin Cha nhân danh Chúa Giêsu để người giải thoát đương sự khỏi tất cả những gì đang trói buộc họ trong sự nô lệ. Khía cạnh này đã rõ rệt và không cần phải hô hào. Thứ hai, truyền khiến cậy vào quyền lực của Chúa Kitô, Đấng đã hứa: nhân danh ta chúng sẽ trừ quỷ. Đây không là một thỉnh cầu, nhưng là một mệnh lệnh. Truyền phải để cho người bệnh được tự do và bình an. Uy quyền này ta thi hành nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Lời truyền khiến đơn sơ và hiệu nghiệm nhất có trong Thánh Phaolô: nhân danh Đức Giêsu Kitô, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi phụ nữ này. Có một số người trừ quỷ nhưng không cấm nó trở lại vì quên lời này của tin mừng. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì lang thang những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi mà tìm không ra. Nó có thể trở lại và đem theo nó bảy thần khác dữ dằn hơn nó. Phải ra lệnh cho nó không được trở lại. Để thi hành lời cầu nguyện này, trước hết, phải xin Chúa bảo vệ mình. Cũng như trong đêm vượt qua, thành cửa nhà của người Do Thái có bôi máu chiên vượt qua nên được che chở, không bị thần tru diệt sát hại. Thì cũng vậy, máu chiên Thiên Chúa bao bọc ta, che chở ta và giải thoát ta khỏi mọi ảnh hưởng độc hại. Tôi thường cầu nguyện như sau:
con nài van hãy đổ xuống trên con và trên những người ở đây máu của chiên Thiên Chúa, Đấng khử trừ tội lỗi thế gian, để xin máu đó tẩy rửa chúng con sạch mọi tội lỗi và bảo vệ chúng con khỏi mọi ảnh hưởng của kẻ dữ.
Tôi nhớ lại một trường hợp giải thoát. Lúc đó chúng tôi đã phạm phải những sai lầm, nhưng nó dạy chúng tôi nhiều bài học. Không xin phù hộ trước mà chúng tôi lại cầu xin ơn giải thoát cho một người. Trong nhóm cầu nguyện gồm độ hơn 39 người, chúng tôi đã cầu nguyện và truyền lệnh nhân danh Chúa Giêsu cho tà ma xuất ra. Người ấy đứng lên, được giải thoát. Nhưng ngay lúc đó, một người khác biểu lộ những triệu chứng y hệt. Chúng tôi lại chuyển sang người thứ ba. Ngoài việc không xin Chúa bảo vệ, chúng tôi còn học được bài học để đời.
Trừ quỷ không đủ, còn phải cấm nó trở lại và bắt nó đến dưới chân thập giá để Chúa Kitô sai khiến nó. Lời nguyện xin ấy phải làm trong một cộng đoàn thu hẹp, trong một nơi riêng, không có những kẻ tò mò hay trẻ con. Nhóm ấy phải gồm toàn những người chín chắn và khôn ngoan, không bạ đâu cũng gọi là ma quỷ. Nhưng biết biện phân đâu là ảnh hưởng và hiện diện của nó. Chúng ta sử dụng uy quyền trên bất cứ xiềng xích trói buộc nào, và ta bẻ gãy chúng nhân danh Chúa Giê-xu, cậy vì máu châu báu và các thương tích vinh hiển.
Một khía cạnh quan trọng cuối cùng. Chỉ xua đuổi bóng tối thôi thì không đủ, còn phải thắp sáng, ánh sáng Chúa Kitô lên. Nếu chúng ta rao truyền tin mừng cách đích thực, chúng ta có lẽ đã tránh khỏi nhiều trường hợp phải xin giải thoát. Bởi vì khi Chúa Giêsu Kitô đấng mạnh hơn đi đến đâu, Ngài sẽ đẩy kẻ yếu ra. Ánh sáng đẩy lui bóng tối. Chỉ nên thi hành việc giải thoát đến nơi đến chốn, trong phạm vi một cuộc rao giảng tin mừng toàn diện. Trừ tà ma để mà trừ thì chẳng có nghĩa lý gì. Đức Giêsu trước tiên sai các tông đồ đi rao giảng nước Thiên Chúa, chứ không để trừ quỷ. Trừ tà ma là một hậu quả của việc rao truyền tin mừng. Và cách chung, tôi từ chối cầu xin ơn giải thoát cho những người không đi vào tiến trình hoán cải. Tự giải thoát. Trong những trường hợp bị ức chế và ám ảnh, chúng ta có thể cầu nguyện để xin ơn tự giải thoát. Và đừng quên nắm giữ những điều mới nói trên. Nhờ đức tin nhận được trong phép thánh tẩy, chúng ta thông phần vào sự toàn thắng của Chúa Kitô và lãnh được từ danh Ngài uy quyền trừ tà ma quấy phá ta, làm ta lo âu và cản trở ta. Cậy vào quyền lực của Chúa Kitô, đừng sự tự tuyên bố mình được tự do, được giải thoát nhờ máu Chúa Giêsu. Tùy trường hợp và tùy kết quả của việc biện phân đặc sủng, người ta có thể sử dụng lời nguyện sau đây.
Tà linh, hay tà tự sát, tà tự khinh, tà dâm dục, tà căm thù, tà sợ hãi, vân vân. Ta truyền cho ngươi nhân danh Chúa Giêsu phải ra khỏi ta và đến dưới chân Chúa Giêsu. Không được trở lại làm hại ta nữa.
Quỷ ám. Việc bị quỷ ám ít khi xảy ra, và ta chỉ nên nghĩ đến nó sau cùng, khi đã thử hết mọi điều khác.
Nó xảy ra có thể do trước đó có đương sự cố tình phó giao ý chí mình cho Satan, bán linh hồn cho ma quỷ, ký kết những giao kèo quỷ quái với máu mình, hoặc họ thuộc về những người đã bị cha mẹ hiến cho ma quỷ, như bọn phù thủy thường làm. Sự nô lệ này rất khắc nghiệt, đến nỗi đương sự mất hết ý chí và khả năng tự giải phóng khỏi xiềng xích của nó. Một quyền lực cao hơn là điều cần thiết và phải thực hiện qua lễ nghi trừ quỷ của phụng vụ. Cuộc trừ quỷ chính thức này do Đức Giám Mục cử hành hoặc do một linh mục được ủy nhiệm để thi hành tác vụ này, kèm theo nhiều cầu nguyện và chay kiêng.
Chương 7. Những trợ giúp cho việc chữa lành. Một số tác giả khi nêu những chướng ngại cản trở việc chữa lành đã kê một danh sách những hành vi hay thái độ cản trở hoạt động của Chúa. Quan điểm ấy còn cần được bàn cãi, vì Đức Giêsu là vị Chúa tể có thể làm được cả những điều không thể, và không một sự gì có thể ngăn chặn hoạt động cứu nhân độ thế của Ngài. Ngài hoàn toàn tự do và quyền phép, có thể hoạt động với sự cộng tác hay không cộng tác của ta. Điều chắc chắn là Ngài chữa lành ta một cách nghiêng không.
Chẳng hạn, người ta quả quyết rằng Chúa không chữa vì thấy không có lòng tin. Điều ấy có thể đúng phần nào, nhưng tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc chữa lành nơi những người Hồi giáo và nơi những người không có đức tin. Thiên Chúa lớn hơn cả sự thiếu lòng tin của ta. Ta không thể bắt Chúa theo những quy luật ứng xử của ta. Đường lối của người không giống của ta, song tốt hơn nhiều. Vì lý do đó, tôi thích nói về những phương thế hoặc về những trợ giúp làm cho hoạt động của Thiên Chúa được dễ dàng hơn. Ân sủng của Thiên Chúa rất hữu hiệu, nhưng nếu được gieo trên một thửa đất đã vun xới, thì sẽ sinh hoa trái dồi dào hơn.
Bằng cách rao giảng tin mừng. Điều tai hại nhất là rời tác vụ chữa lành ra khỏi toàn bộ công cuộc rao truyền tin mừng. Việc chữa lành, nếu bị tách rời và biệt lập khỏi việc rao bán minh bạch ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, sẽ dễ bị hiểu lầm. Lời hứa của Chúa Giêsu là:
Nhân danh ta, chúng con sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được lành mạnh.
Lời hứa ấy đi sau lệnh này:
Hãy đi khắp nơi thiên hạ, rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo.
Rao truyền tin mừng là thiết lập sự cứu độ toàn diện cho con người, cứu độ cả xác hồn và trí khôn nhờ Chúa Giêsu Kitô. Chữa bệnh mà không loan báo tin mừng cứu độ là làm một công việc khập khiễng. Việc Thiên Chúa chữa lành thường nằm trong toàn bộ công cuộc rao truyền tin mừng. Và qua phương thế ấy, chữa lành bệnh nhân không chỉ chữa bệnh mà còn phải công bố một sứ điệp. Hai việc ấy luôn đi đôi với nhau. Câu cuối cùng của tin mừng Marco như thế này:
Họ ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động và củng cố lời bằng những phép lạ kèm theo.
Chính vì thế, tôi không thích cầu nguyện cho bệnh nhân nếu tôi không thể loan báo rằng Chúa Giêsu đang sống. Và nếu không thể đưa vài chứng từ chứng tỏ rằng tin mừng là thật và ngày nay đang được sống. Tôi làm chứng vô số phép lạ và việc chữa lành đã xảy ra. Khi người ta loan báo Chúa Giêsu, tôi không hiểu tại sao còn có những người ngạc nhiên và không chấp nhận phép lạ. Nhưng nếu Chúa Giêsu không giữ lời hứa của Ngài là chữa lành các bệnh nhân, khi chúng ta loan báo danh Ngài thì đáng ngạc nhiên hơn. Một hôm, đang bữa ăn, có người hỏi tôi một câu bất nhã.
Thưa cha, cha có chắc là cha được ơn chữa bệnh không?
Tôi không thể trả lời ngay, và mọi người nhìn tôi chờ đợi. Cuối cùng tôi nói:
Tôi chắc một điều là tôi có sứ mệnh rao giảng tin mừng, và có các phép lạ và chữa lành đi kèm theo việc rao báo đó. Tôi chỉ rao giảng và cầu nguyện, còn Thiên Chúa, Ngài chữa bệnh. Với niềm tin như thế, chúng tôi đã hợp thành một ekip làm việc rất tốt, và chúng tôi ăn ý nhau lắm.
Trong hội nghị Quebec năm 1974, người ta mời tôi giảng một khóa về các dấu lạ kèm theo việc rao giảng tin mừng. Phòng họp đông nghẹt với 2.000 thính giả. Nghe ngoài hành lang có nhiều tiếng ồn ào, tôi đi ra đóng cửa để dễ cầm trí hơn. Ngoài đó có một bà ngồi xe lăn đã 5 năm rưỡi. Tôi mời bà vào trong, nhưng bà trả lời:
"Tôi muốn lắm, nhưng người ta không cho đi vào. Vì phòng đầy người, phần tôi không thể đi được."
Tôi đáp:
"Mời bà vào."
Rồi tôi đẩy xe cho bà, tôi đóng cửa và bắt đầu diễn giảng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rao truyền Đức Giêsu đã sống lại. Ngài chữa lành và cứu vớt bất cứ ai. Tôi quen làm chứng về việc khỏi bệnh của tôi và nói rằng Chúa chữa lành bởi vì Chúa yêu thương. Tôi nhấn mạnh sự quan trọng của việc làm chứng về các việc kỳ diệu của Chúa trong đời ta. Một người đàn ông đứng lên nói:
"Tôi là một Kitô hữu và tin nơi Thiên Chúa, nhưng là một bác sĩ, tôi nghĩ trước khi quả quyết là đã được khỏi bệnh, ta phải xét nghiệm y khoa để xác nhận, như người ta vẫn làm ở Lộ Đức."
Tôi đáp:
"Với tư cách là một bác sĩ, ông có quyền làm thế, nhưng khi có ai được ơn lành bệnh, như trường hợp tôi đây, họ không thể đợi các bác sĩ phán quyết rồi mới tạ ơn Chúa."
Ông lại biện bạch là chúng ta phải thận trọng, vân vân. Và ông dùng những ngôn từ mà tôi không hiểu gì cả. Những lời lẽ của ông lạnh như đá, rơi xuống trên cửa tọa, và tôi không biết trả lời thế nào. Đang khi ông bác sĩ nại vào sự khôn ngoan và thận trọng của mình, gây ra sự hoang mang trên cửa tọa chúng tôi, thì bà ngồi trên xe lăn mà chính tôi giới thiệu với cả hội trường lúc nãy, cảm nhận một sức mạnh xâm chiếm bà, bà đứng lên và bắt đầu bước đi một mình trong phòng. Từ 5 năm rưỡi nay, do một tai nạn xe cộ, bà đã bị bại liệt. Bác sĩ đã giải phẫu và cắt đi xương bánh chè. Như thế, theo đúng y học, thì bà không còn có thể đi được. Nhưng Chúa đã cho bà đi được. Giữa tiếng vỗ tay vang rền và tiếng hoan hô khâm phục của tất cả cử tọa, người thì ran rụa nước mắt, kẻ thì đến chúc mừng bà. Tên bà là Helen Laquart. Bà lên máy vi âm và làm chứng trước mặt tất cả chúng tôi. Khi bà dứt lời, người ta vỗ tay tán thưởng. Tôi hỏi ông bác sĩ để xem ông có nghĩ rằng cần xét nghiệm y khoa trước đã, hay là chúng tôi phải tạ ơn Thiên Chúa ngay. Ông ta liền quỳ xuống. Chính ông là người bị đánh động nhất. Ông cảm thấy buồn khổ và tủi hổ vì phá bầu không khí của buổi họp. Tôi nói với ông:
"Đừng lo, hôm nay Thiên Chúa muốn làm một phép lạ lớn và đã dùng ông để tỏ rõ sự vinh quang của Người. Người như muốn nói, cha tạc điếp không trả lời ông được, còn đây là câu trả lời của ta."
Đấy là việc chữa lành thể lý đầu tiên mà tôi thấy tận mắt, chính lúc rao truyền tin mừng.
Bằng lòng tin trông đợi. Lòng tin cũng như một ống dẫn nước lớn, giúp nguồn nước cứu độ chảy tràn vào đời ta. Đức tin làm ta được thông hiệp với chính Thiên Chúa và thông phần ơn cứu thoát toàn diện, mà được lành mạnh thể xác hay tâm hồn. Tin là trông cậy, tín nhiệm vào Thiên Chúa là phú mình không điều kiện trong tay Chúa, để mặc Chúa định liệu trên cuộc đời mình. Thế nghĩa là đức tin làm ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu đã chết vì ta và đã sống lại. Những ai chỉ nhìn vào mình mà không nhìn lên Chúa, người ấy chỉ nghĩ đến sự khỏi bệnh của mình hơn là nhìn lên đấng chữa bệnh. Việc chính là tin vào Chúa Giêsu chứ không phải viện vào lòng tin của ta. Hành vi tin lớn nhất là tin rằng Thiên Chúa lớn hơn lòng tin nhỏ bé của ta, và người không hề tùy thuộc chút gì ở ta.
Chúng tôi gọi chờ đợi trong lòng tin là sự xác tín và trông cậy rằng chúng ta có một Thiên Chúa hành động theo lời người đã hứa, là biết rằng người muốn chữa ta lành. Khi ta tin như thế, thì ta đang tải một đường dây điện cỡ lớn, thay vì những dây nhỏ tí. Ngõ hầu hoạt động của Thiên Chúa được vận chuyển qua một luồng điện cao thế mãnh liệt. Cách chung, tôi không nhận lời cầu nguyện cho một người bệnh mà trước đó chưa khơi dậy đức tin của họ, bằng một vài lời chứng để họ trông đợi và tín nhiệm vào Chúa, đấng muốn chữa lành họ.
Là thành lũy vững chắc chở che, con vững tin nơi Ngài, vì tình Ngài không đổi thay.
Con vững tin nơi Ngài, dù sóng lấm lấm dâng cao, dù phong ba vây từ bề, tựa vào Chúa con nào hãy chi.
Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao khỏe đã lao đao, đã hư hao xin Ngài xóa tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé, rất trên bề rất lung lay. Chúa con ơi xin Ngài xót thương. Con vững tin nơi Ngài là nguồn ánh sáng chiếu đời con. Con vững tin nơi Ngài là đường để con bước đi.
Con vững tin nơi Ngài dù bóng tối khuất lối đi, dù mây đen giăng mịt mù, dựa vào Chúa dâng đường bước đi.
Nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối, biết bao bề đã lao đao, đã hư hao xin Ngài xóa tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé, rất trên bề rất lung lay. Chúa con ơi xin Ngài xót chắc chở che. Con vững tin nơi Ngài vì tình Ngài không đổi thay.
Con vững tin nơi Ngài dù sóng lấm lấm dâng cao, dù phong ba vây từ bề, tựa vào Chúa con nào hãy chi.
Nguyện dâng lên đời con yêu đuối, biết bao phê đã lao đao, đã hư hao xin Ngài xóa tội. Nguyện dâng lên Chúa những tin yêu niềm tin nhỏ bé,
sắt trên về sắt lung lay. Chúa con ơi xin ngài xót thương, nguyện dâng lên Chúa cho thân con đời con yêu đuối. Biết bao phen đã lao đao đã hư hao xin ngài xóa tội, nguyện dâng lên Chúa những tình yêu niềm tin nhỏ bé sắt trên về rất lung lay. Chúa con ơi xin ngài xót thương.